gì có tuổi khỏe hết đâu. Hôm nay mình cầm cái tài liệu này, cái tài liệu này là nó gọi là cao cấp. Cao cấp là tại vì trong ngũ quán, ngũ giáo chỉ quán của tổ á ha, thì tài liệu này là cái quán cuối cùng. Mấy kia kể như là mình hôm nay mình học kể như là xong. À, cho quý vị là đậu. Chưa chắc bữa nay là giảng tới cái này. Nhưng quý vị về coi cho biết là cái loại mà quán cuối cùng của bên nói tông chỉ quán cuối cùng của Hoa Nghiêm. Nó gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội Môn trong Ngũ Giáo Chỉ Quán. Ngũ Giáo Chỉ Quán là một cái tác phẩm của tổ thứ nhất là Pháp Thuận Đại Sư. Thì ngài chia cái giáo pháp của Phật ra là làm năm môn quán. À, quán thứ nhất pháp hữu ngã vô quán, tức là cái quán của bên Nguyên Thủy có ngũ uẩn mà không có ngã. À, cái quán Nguyên Thủy. Rồi hai đó sinh mà vô sinh quán, tức là quán gì tánh không. Của đó gọi là Đại Thừa Thủy Giáo. Rồi quán thứ ba đó là lý sự vô ngại môn, là quán là tất cả các pháp nó nhập nhau. Rồi cái quán thứ tư là quán loại thiền tông, hay nó gọi là ngữ quán song tuyệt môn, tức là mở miệng cũng không được, quán cũng không thấy luôn. À, tất cả các pháp dừng bặt cũng như là bên cái những người chứng ngộ thiền tông vậy đó, không còn nói năng gì được, nó vượt ngoài hết rồi đó. Và cái quán cuối cùng thành tựu mà Hoa Nghiêm muốn trình bày là cái này, Hoa Nghiêm Tam Muội Môn. Và cái phần này là tôi tách một cái phần cuối thôi, cái phần đầu nó dài quá đi. Đại khái đây là tác phẩm đầu tiên. Trước khi mà nói về Hoa Nghiêm Tông á, thì ngài Pháp Thuận làm một cái phán giáo, tức là ngài nói ra cái cách tu tập của tất cả những tông phái mà họ đặt tiêu chuẩn giác ngộ á, đó là năm môn quán. Và ngài chỉ từ cách vậy đó. À, và cái này là cách cuối cùng, là cách là tông chỉ của Hoa Nghiêm Tông. Thì mình cầm cái này đi đây mà một chút xíu, nếu mình có cơ hội đó thì mình sẽ từ từ mình nói tới cái này. Cái này thì quý vị học không rài là nói sơ là biết liền thôi, chứ đó không có gì khó, không rài là học hết rồi. Tại mình giải về tổng cương á, thành anh em giáo lý Hoa Nghiêm đã nói từ từ vô những cái từ kia như vậy đã biết hết trơn rồi. Hôm nay mình nói tiếp về cái bữa học thứ tư á, nó có hai cái triết lý mà khiến cho tất cả các pháp nhập vào một pháp. Chẳng hạn như một cái tượng Phật á ha, thì nó cũng có thể là tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng nhập vô đây, mà cũng có thể là tượng chư thiên, rồi có thể là tượng Hoằng Pháp, là có thể là tượng Quan Thế Âm, hay là tượng Phật. Tức là mọi trong một pháp nó có thể là nhập vô biên pháp giới vào trong một pháp. Tại vì cái tâm mình chấp nên mình thấy không có toàn diện trong một bản thể của một pháp. Mình nói ông Phật cho dễ tưởng tượng, tại vì có ông Phật trước mặt đó, mình không ngờ rằng là không những ông Phật thôi mà ngay cái ly ha, cái đồng hồ đều nhập toàn bộ pháp giới của chư Phật nằm trong này. À, tức là trong này nó có Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật gì vô vì bản thể hồi nào tới giờ cái pháp mà quý vị đang nhìn nó có thật, mà bản thể nó không có. Nó không có cái gì để mà có thật hết trơn, như mà nhiều bài giảng về tánh không mình đã học rồi đó, nó thực sự nó không có cái gì hết á. Chính tâm của mình trụ chấp vào pháp môn nào thì cái pháp đó hiển hiện ra. Thành thử ra ví dụ như người đang sân hận á, Đức Phật sẽ biến thành cục đá để luyện mình, chứ không còn là Đức Phật cái gì nữa hết trơn á. Thành thử ra đó, mình học cái tinh thần của pháp giới mà duyên dung của Hoa Nghiêm đó, thì mình sẽ hiểu là tại sao Đức Phật thần thông diệu dụng, tức là trong một pháp mà Đức Phật có thể biến hóa ra tất cả các pháp được. Thực sự hồi nào tới giờ bản thể pháp nó vậy, tại vì mình nhìn một góc, nhìn một khía cạnh khiến cho các pháp nó không có tự tại được. Cái không tự tại được không phải là bản thể của pháp, mà tính là bản thể của mình bị chướng ngại. Thì cái Hoa Nghiêm Tam Muội Môn mục đích nó phá cái chướng ngại đó, nó phá nát cái chướng ngại đó, để cuối cùng khi mình nhập vô trong cái thể quán được thì mình sẽ thấy được là trong một Phật này nó sinh ra vô lượng vô biên công đức, nó sinh ra vô biên thần thông, nó sinh ra vô lượng vô biên tam muội, nó sinh ra vô lượng vô biên trí tuệ. Chứ mình không còn vướng mắc một cảnh giới nữa. Khi mình thoát một cảnh giới, mình nhập vào cảnh giới chư Phật thì mình thấy là nào ra nào ngờ là hồi nào tới giờ mình có đầy đủ hết, giống như chư Phật gì mình không biết. À, thực sự ra là tất cả pháp môn nó tập đó, để nó phá cái rào cản, để ngăn chặn mình không thấy cái đó thôi. Cái đó là Thiền Tông nó nói hoài đó. Tôi cũng nhắc lại cái câu mà lúc mà tổ Bệ Năng vừa đắc đạo đó, nói là nào ngờ trong tâm mình đầy đủ các pháp, nào ngờ trong tâm của mình hằng thanh tịnh, nào ngờ trong tâm của mình, nghĩa là ngài nói đủ thử có vô lượng vô biên công đức, ngài nói thẳng luôn. Vừa nghe lục tổ Hoằng Nẵng mà thuyết kinh Kim Cang xong là ngài mở cái tâm ngài ra, ngài thấy trong sơn hà đại địa chư Phật công đức thanh tịnh mình có hồi nào tới giờ rồi, nhưng mà bị cái rào cản chướng ngại mà không thấy được. Thành ra khi mà vô tới Hoa Nghiêm Tam Muội Môn á, cái phần này là phần cuối, nó phá hết tất cả cái chấp của mình. Thành ra trong này nó đặt ra hai vấn đề là phá cái chấp hiện thời của mình và hiển bày cái thật cho mình thấy. Nó thành ra trong này đó, nó nói là mình nói cái gì tổ cũng nói sai hết trơn á. nó gần như ba phải. Ví dụ nó trong này nó nói là các pháp duyên khởi, tức là các pháp mà do nhân duyên hợp thành đó, có hay không thì tổ nói không, thì người ta mới nói rằng là tại thực sự duyên khởi thì đâu có, thấy không? Thí dụ như A do B C D thành lập thì có nghĩa là không có A mà chỉ có B C D thôi, vậy thấy không? A do thằng B C D thành lập tức nghĩa là chỉ có B C D, thực sự A nó không có, có B C D. Cái pháp duyên khởi sở gì nó thành không là tại gì mà đặt tên thôi, vì A B C D thành lập thành ra cái A thì mình muốn gọi cho nó dễ thì mình đặt tên một cái A tượng trưng cho nó là B C D thành lập. Sự mà nhìn vô thì chỉ có A B C D thôi à. À, nếu mà có pháp A mà do B C D thành lập, cũng như cái nhà mà do cột kèo kia, thì cái nhà là danh tự người ta đặt, chứ thực sự ra cái gì có cột kèo là thôi. Nhưng mà nếu mà diễn tả ra à, một vật rồi còn có cột, có nhà, có cửa thì người ta dài quá, người ta mới đặt ra mình một cái là cái nhà cho mình dễ cái mường tượng. Cái đó là một sự trong thế gian họ đặt để mà họ nói chuyện thôi, chứ thực sự ra A mà do B C thành lập thì thực sự chỉ có A B C D. Hay rồi lấy cái thằng A thằng B đi, mình coi lại đó, thì thằng B cũng do là thằng I D F gì thành lập, nó có như cái cửa lấy ra rồi cũng khung cửa kiến gì đó thành lập, thì thực sự thằng B nó cũng không có nữa, mà chỉ có B D F phân tích riết thằng nào cũng không có rồi đó, là khá như vậy đó. Sẽ nói tinh không là như vậy. Thành ra trong này á là thường thường là mình chấp, vì chấp nên mới tổ mới làm cái luận này, cái quan nghiêm tâm mũi quán nè, tức là bởi vì nói cái gì chỗ cũng bác hết á, thì đặc xá đại khái là mình có một cái là có không thì ba phải, tức là vừa có vừa không, và có một cái đó là đi vào đoạn diệt, nó không chấp gì hết, tức là không có mà không có không, thành nó tổ bác hết. Thành ra nhiều trong cái này có gì đọc nó nhiều khi nó rất là mâu thuẫn, trong khi trong mặt trộn tổ độ ngày đổ thuận này có giảng sơ cho mình cái này, nhưng quý vị theo mấy bài học phẩm rài thì tự nhiên mấy vị nghe câu giảng này quý vị hiểu liền. Chẳng hạn như hỏi là các pháp do duyên khởi, tức là cũng như cái nhà do cột, do kèo, do mái, do rầm, do cửa vân vân, do tường, nó thành làm tức là do duyên khởi, tức là do những nhân duyên tạo thành, thì có hay không có. Cái nhà như nói cái nhà có không có thì người kia nói là có, cái người thường thường của mình á thường thấy là có thì tổ nói không, tổ nói có phải có hay không thì con nói không, thì anh kia anh mới căn cứ vào chỗ không đó, anh mới nói là vì cái nhà có phải là không có không, ông nói cũng không. Ông tổng nói làm sao cho cái chấp trước của mình nó phá tan nát hết thì mình mới nhặt được anh nhớ bao nghiêm được. Thì ông kia ông mới nói là vì cái nhà nó là có của vị bác mà không có của bác, vì cái nhà có phải là cũng không phải là có cũng không phải là không không, thì cổ nó cũng không không. Rồi bây giờ nó làm sao, nó nói là vậy thì mình phải phá bỏ cũng phải có cũng phải không, thì chỉ có một cái nó cái nhà vừa có vừa không thì ba phải không, thì chỗ nó cũng không. Thành cái gì đi vào tới cái quan nghiêm vậy rồi đó, là bởi vì nó cái gì cũng trật hết trơn á, mà cái gì cũng trúng hết trơn á, tại trúng có một phương diện à. Thành ra chỗ mới nói không, tại vì mình nhìn có đủ phương diện thôi, nhưng phương diện có mình quên mất cái không nó ẩn. Thành ra muốn bác mình không á thì cổ cũng nói không, mà muốn cho mình có thì cũng chỗ nó cổ nói có, là tùy theo cái mình chấp. Thành ra cái phần sau á thì tổ lại ngược lại hai phần sau đó rồi ở các pháp do duyên khởi không phải có phải không, tổ nói có, thấy không? Rồi cái gì nghĩa là bốn cái câu trả lời sau ngược lại hết tất cả những câu trả lời trước, mà tổ đang lý luận đàng hoàng, cái nào cũng có lý gì đó. Thì thực sự ra cái đó mục đích cái quán này đó để cho nó phá cái rào cản mình dính, chỉ có phá được cái đó mới thấy tất cả các pháp, mới nhập vô một pháp, trong một pháp có thể diệu dụng tất cả những công đức, diệu dụng tất cả sự thanh tịnh, diệu dụng tất cả những pháp môn, trong một chữ nó nhiếp hết tất cả các chữ. Chẳng hạn như bên Tàu ta lấy chữ vô là một chữ đệ quán, chữ vô tức là chữ thiền quán vô, tức là trong chữ đó nó nhiếp tất cả Phật pháp nhau. Bây giờ cái gì mà lấy bất cứ chữ gì, chẳng hạn như mình lấy chữ diệu, chữ vô để là thượng bộ thiền tông, là thiền tông nó phá tướng nên lấy chữ vô. Chẳng hạn như bây giờ mình lấy chữ diệu của bên mà Bồ Tát hạnh, chẳng hạn diệu pháp biên hoa kinh, lấy chữ diệu quán tất cả hạnh nó viên mãn đó. Bên tông thường thường lấy chữ a thường thường là tượng trưng cho tánh không, lấy chữ a để mà nó nhắc a có nghĩa là không không vậy đó, nhưng mà đại khái là để, nhưng mà trong cái a nó diệu dượng vô lượng thần biến đó, tức là bây giờ thực sự mà lấy chữ nào nó cũng diễn tả được tất cả các pháp. Không, nhưng mà tại vì trong cái chữ đó nó có cái bản nghĩa đó sẵn, thành ra dễ quán thôi. Thành thử ra sau này cái chữ Phật để quán nó cũng thành. Đó đại khái như vậy. Thì bây giờ mình đang nói nửa chừng về cái sự duyên dung vô ngại của pháp, tại sao nó thành tựu được cái duyên dung vô ngại này mà chư Phật thành tựu cảnh giới, thì mình mới nói rằng là trong muốn cho cái tất cả các pháp, một pháp mà bỏ vào trong tất cả các pháp, mà một pháp nó hiện diện trong tất cả các pháp. Tức là trong cái gì đây là đang hiện diện tôi hết. Không những như mà đang diện hiện ông tổng thống nào đó là ở nước nào trong tổng đó và đồng thời ông tổng thống đó mặc dù không gặp quý vị nhưng mà nằm trong thế giới này đang hiện diện của diện trong đó, tức là trong một pháp nó vô, nghĩa là nó dung nhiếp hết, không có chướng ngại gì hết đó. Thì bà hỏi mày nói là nguyên tắc không có chướng ngại đó là do hai nguyên tắc. Một nguyên tắc đó gọi là tương nhập, tức là các pháp nhập vào nhau. Thì trong tương nhập đó, nó có ba cái phần để mình phải giải thích, là các pháp đồng thời câu khởi, tức là cùng một pháp, hay mà nó hiện ra vô lượng cái, anh ta cũng tùy theo cái tầm nhìn của mình. Chẳng hạn như ông Phật này, người có biết là Phật Thích Ca đó, thì trong cái tâm của họ là thấy Phật Thích Ca ở trong này. Còn như một cái người nào chưa biết Phật đó, chỉ lấy thấy đây là một cái tượng trang trí, thì tượng trang trí không nghĩa Phật Thích Ca mà nó là cái tượng. Còn cái người mà nghệ nhân á thì thấy là một khúc gỗ. Thì thực sự ra người nào thấy cũng viên mãn đầy đủ ha, trong nghĩa là khi họ thấy khúc gỗ tức là họ không thấy Phật, mà cổ không thấy là một cái tượng trang trí. Còn chẳng hạn như mấy cái người thờ cúng đó, mấy người thờ cúng đó thì họ không hiểu rõ Phật pháp đi, thì có thể họ thấy cái Phật Thích Ca này là một vị Bồ Tát, hay là thấy Phật Thích Ca này tại vì họ không rõ Phật pháp nên họ biểu tượng họ nó không dẫn, hay là thấy cái Phật Thích Ca này là một Phật Dược Sư, hay là thấy Phật Thích Ca này là một vị thiền sư đang ngồi thiền. Thì thực sự ra không có chướng ngại gì hết, trong Phật Thích Ca nó hiện bao nhiêu tướng mà không có cái tướng nào ngại hết, mà đồng thời cái thấy đó không ngặn ngại cái thấy khác. Tức là thí dụ như mình đang thấy Phật Thích Ca là Phật Thích Ca, thì người khác thấy Phật Thích Ca là Phật Dược Sư thì vẫn thấy trọn vẹn Phật Dược Sư trong này, mình vẫn thấy trọn vẹn là Phật Thích Ca trong này, mà không có cái chướng ngại nào hết. Tức là một pháp đồng thời câu khởi, tức là cùng một lúc nó hiện ra vô lượng tướng, tùy theo cái tâm của người ta chấp, người ta dính mắt. Đức Phật thì không dính mắt, nên trong này thì Phật thấy vô lượng, vô biên thế giới, vô biên chư Phật trong này, cùng một lúc Phật thấy. Còn mình thấy là tùy theo cái trình độ của mình. Trong cảnh giới cao thì thấy Phật đúng như vậy, đứng cao như vậy ha. Còn Phật thấp thấp thì sẽ thấy theo cái loại, cũng như là cũng là một cái cục đá, cái cục tượng dùng để làm phương diện khác, đại khái gì đó. Ý nói là cái pháp tương nhập á, là do cùng một lúc cảnh giới sanh khởi mà nó không có chướng ngại nhau. Thực sự ra mình tranh cãi với nhau á, là tại vì mình bị chướng ngại của mình. Thành ra ở dưới Phật Thích Ca này là một vị, chẳng hạn mình nói thượng đế thì cũng được nữa, nó sẽ trở thành thượng đế, không có chướng ngại gì trong này hết trơn á. Thì khi mà cái tương nhập á, thì phải hiểu ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là đồng thời câu khởi, tức là trong một pháp nó hiện ra vô lượng, vô biên pháp nào cũng đúng, mà nó cùng hiện diện một lượt, tức là khởi lên một lượt, mà đồng thời không có chướng ngại. Mà tại vì mình, cái nhìn mình thấy á, là mình thấy một pháp trong một lúc, rồi ai giải khai được cái đó là mình chấp lên tầng cao, là mình thấy cái pháp nó hay một cái khác, nó phá hoàn toàn cái cũ của mình. Hồi xưa chẳng hạn mình cho Phật pháp rồi thấy Phật Thích Ca là một cái tượng trang trí đẹp thôi, mình không có lòng tin, không nghĩ Phật thật. Nhưng khi mình đi hoài cái niềm tin mình mạnh, thì mình nhìn thấy Phật Thích Ca là một vị Phật thật. Thực sự lúc đó mình đã phá tan nát cái quan niệm ở dưới của mình rồi, nó không phải là một cái bức tượng vô ý nghĩa lý nữa, mà nó sự kính trọng, mình không dám để chỗ sai trái gì, sự hoàn toàn đủ thứ hết á. Thành thử ra trên một cảnh giới cao thì nó phá nát cái nhìn của phản cảnh thế giới, hay là nó hàm dung luôn cái cảnh giới phía dưới. Tức là người khác, nhưng mà thấy người khác chưa học Phật, nói Phật Thích Ca vậy thì mình biết, nhưng mà mình chấp nhận hả, mà mình không có đã phá. Nhưng mà trong cái đi kiến cũ của mình đó, thì mình đã vượt qua một tầng giới khác, mình nhìn được tầng giới dưới. Nhưng mà mình nói với người ở tầng giới dưới rằng Phật Thích Ca là có thật bạn hiện nhưng trong này, thì họ không chấp nhận. Tại lý do tại sao? Tại họ dướng mắt trong cái thấp phần mình. Thành ra một cái cảnh giới cao đôi lúc mâu thuẫn với cảnh giới giới. Và người bình thường họ nhìn á, thì họ tưởng mình là phá nát hết cái quan niệm cảnh giới, tức là mình phá luôn một trật tự trong xã hội. Mấy thầy mấy tổ định nghĩa đó, ở trên một cảnh giới cao không có nghĩa là phá nát cái trật tự của cảnh giới giới, mà chấp nhận cảnh giới giới hay mà mình phết trương và khai triển cảnh giới giới một cách định vị nó cao hơn, nó rộng hơn, nó rõ hơn gì thôi. Cái đó mình nói rõ để cho đừng có thấy sự xung đột giữa trong cái nhìn của các pháp, tại vì mình chấp thôi. Thì đầu tiên có khởi, kìa rồi mình dạy rồi, cái này nhắc lại thôi cho những người mới. Đồng thời tương nhập. Đồng thời tương nhập á, tức là trong một pháp này nó chứa tất cả pháp khác. Cái tương nhập dễ thí dụ nhất á, là mình nói là thí dụ như mình lấy cái kiến á, hay là mặt kiến á, mình để ở đây thì mình thấy là trong mặt kiến mình hiện mình vô này. Tức là cái hình của mình nó đang nhập vô này. Tại vì mình cho hình mình là một cái gì thực thể, và cái hình ảnh trong này là cái gì nó hư vọng, nên mình cho không phải là ai. Nhưng mà chư Phật nói ngay cái bản thể của mình ngồi đó, chư Phật phân tích ra nó cũng không phải là thực thể. Nó thực sự ra hai cái hình này bản thể đều không thực thể hết á. Nên mình nói tương nhập, tôi dẫn dụ một cái cho quý vị dễ thấy. Tức là hiện giờ ở đây quý vị đang tương nhập trong cái bàn này nè. Nhưng mà tại vì cái bàn này nó không có công năng như có cái mặt kiến để nó chiếu được cái cảnh đó. Hay như tôi nói là bản thể quý vị đang tương nhập trong ly nước này nè. Nếu trong ly nước này mà cái mặt ngoài xanh này tôi làm bóng hết để thành mặt kiến đó, thì quý vị sẽ thấy hiện trong này.
À, nhưng mà cái gì chất men này nó mặc dù nó tương nhập vô mà chất men này nó cũng như là nó không có cái công năng để mà nó rọi được cái đó ra cho quý vị thấy. Thành ra quý vị không thấy nó nhập vô. Chẳng hạn như mình thay cái này bằng một cái máy chụp hình, nó có cái mặt kiến thì quý vị sẽ thấy nhập vô, tức là tản thể cái pháp hồi nào tới giờ quý vị đều nhập vô nó hết rồi á. Ngay Đức Phật quý vị đang nhập vô trong hết tất cả trong này, tất cả đạo trường này Đức Phật thâu nhận hết trong tất cả tâm của Ngài trong này. Hai là ngay cái đồng hồ này, tất cả pháp ngồi đây là nhập vô trong pháp này. Nếu đồng hồ này nó có cái công năng mà nó có thể nó diễn tả được cái đó như là một cái mặt gương á, thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị nằm đó. Thành thử rằng sau này Pháp Quốc Gia đó, nó có như sau này những người mà điều tra tội ác đó, họ tới đó họ chụp hình mấy góc cạnh và họ về họ so nó, họ so lại, họ lòi ra những chuyện ám sát nào trong đó. Thực sự cái pháp nó đang nhập trong tất cả cái này nè, mà Pháp Quốc Gia bây giờ họ đang làm như vậy, và họ tìm tội ác bằng cách là sao cái hiện trường họ lại chụp kinh một vài cái cạnh gì đó, hay rồi nó phản chiếu trong vòng trong á, rồi họ tìm được cái đó. Nhưng mà bây giờ đang chưa đạt được những cái nghĩa là rõ ràng phải để một góc cạnh nào mới nhìn thấy được đó, thành họ làm hết tất cả những góc cạnh, họ hy vọng rằng những hình ảnh phản chiếu trong phòng nó nhận dội qua dội lại rồi lại do một góc cạnh nào mà tình cờ họ chụp được thì họ thấy cái cảnh mà trong cái phạm tội đó như thế nào. Vậy họ truy ra người đó vẫn còn ghi hình ảnh trong đống. Và những pháp gia họ nói rằng là nếu mà cái tốc độ của khoa học kỹ thuật á mà đi nhanh hơn ánh sáng á thì họ sẽ bay vượt qua cái sự phản chiếu của ánh sáng, thì họ chụp được cảnh quá khứ. Ánh sáng nó đang đi vậy nè mà họ vượt qua được thì họ sẽ bắt được cái đoạn ánh sáng này. Nhưng mà giờ tại vì ánh sáng đi lẹ quá, họ đi về sau nó không chụp được cái cảnh đó. Cái cảnh nó có rồi thì nó vẫn vô lượng vô biên, nó rọi trong không gian và nó đi mãi này mãi vậy đó. Có cái máy nào mà đứng trước đó chặn lại thì họ sẽ lấy được toàn cảnh cái đó. Thì nguyên tới đồng thời tương nhập đó là bản thể hồi nào tất cả các pháp nó đều duyên khởi với pháp khác vô trong này mà mình không biết. Mình chỉ có nhờ dụng cụ nào mình mới biết nó là đang nhập trong này thôi. Thành ra như tổ thành thường lấy dụng là mặt gương, cái dụng mặt nước để thấy là chứng tỏ là mặt trăng, mặt trời, tinh tú, thần vũ hà, mặt mình đều hiện trong nước hết. Để mà diễn tả rằng tại mặt gương nó có năng lực, nó là một cái năng lực để cho mình thấy được. Mà không phải riêng mặt nước, cái núi nó cũng có cái, nó mình cũng đang nhập trọng nhưng mà nó không có cái cảnh giống như gương để mình thấy. Nó đại khái vậy đó, tức là khi mình nói là các pháp dung nhập thì tổ minh dụ mấy cái để cho mình hiểu. Nhưng mà khi trí tuệ của chư Phật vượt qua hết tất cả những rào cản, cái này nó bị rào cản của men nè, quý vị không thấy thôi. Nếu mà cái rào cản này nó phá mà nó thành tấm gương trong sáng thì quý vị thấy nó nằm trong này. Như cái hoa này đó, nó đang nhập hết tất cả những hoạt động mình trong này mà mình không thấy. Như khi cái hoa này đó bây giờ nó có một cái công năng giống như là cái máy chụp hình thì quý vị thấy. Thành thử ra là trong cảnh giới của chư Phật đó, nó vượt qua hết tất cả rào cản, tức là nó không có những lớp men này nữa mà nó trong suốt như gương á. Thành là bao nhiêu cái quý vị làm, bao nhiêu cái quý vị suy nghĩ, bao nhiêu cái quý vị thành tín đối với Phật là Đức Phật cảm nhận hết. Không phải nghĩa là gì trong suốt như gương, nghĩa là đang nhập đây là không phải chỉ nhập anh Lộc hay là nhập tất cả một người nào trong này, mà toàn bộ quý vị đều nhập trong này hết. Cũng như cái máy chụp hình mình chụp một cái là thấy hết các người xung quanh vậy đó. Thành thử ra tất cả chúng sanh mà động niệm là chữ Phật đều biết. Mình nói cái tương nhập đó cho quý vị dễ cảm giác là tại sao năng lực thần thông chư Phật rất là khủng khiếp. Mà mình thì mình không có được cái gì là mình bị những cái lớp men, lớp rào cản này nó cản hết. Thì muốn cái trạng thái kia là đồng thời tương nhập, đồng thời câu khởi và đồng thời tương dung. Nói tương dung có nghĩa là sao? Tức là chứa, không có loại trừ. Chẳng hạn một cái vật này đó, thường thường ở trong phải khi nó ngồi đây để mà nó dung nhập với vậy, nó nói anh Lộc nó thấy này thì xấu quá, loại ra. Trong này là có hết mà trừ cái này ra. Cái đó là không có dung. Thí dụ như không có dung á, tương dung là gì? Là chứa tất cả mà không có một đặc tánh loại trừ bỏ một cái pháp nào hết á. Thành ra trong dưới này khi mà chưa nhập á, là pháp ác nó cũng nhập, pháp thiện nó cũng nhập, tâm lành nó cũng nhập. Thành ra Đức Phật một niệm nhìn vô thấy mình bị chướng ngại ở đâu, mình ác chỗ nào là thấy hết, chứ không có là, nó không phải là chỉ nhập những cái gì thích hợp với nó thôi. Thành ra chữ tổ nói cũng như là mặt gương hay là mặt nước đại khái nó có tính cách là khi mà nó phản chiếu hình ảnh là nó không loại trừ bất cứ hình ảnh nào. Cũng như khi chư Phật mà thanh tịnh mà tâm không còn cái bản ngã làm rào cản nữa đó, không có chấp trước nữa đó, thì trong tâm Đức Phật nó rỗi hết cả sơn hà đại địa, rỗi hết tất cả các tâm của quý vị đang duyên tưởng với Ngài, dầu rất là yếu hay là cực kỳ mạnh. Trong tâm chư Phật có năng lực như là cái cũng như là cái máy chụp hình mà gọi là có những cái mình gọi là cái chùm rất là lớn, thành ra một cái nhỏ xíu cũng nhập trong nữa. Sở dĩ dừng dung vô ngại đó hai nguyên nhân. Một nguyên nhân á, một cái mà nguyên nhân mình có thể giải thích được, tức là cái đồng thời cái tương nhập. Còn một nguyên nhân á, là không cách nào giải thuyết nữa được, từ bữa nay mình đang nói thêm cái đó, tức là tương tức. Tương tức á, nhất là cái này tức là cái này. Thì cái đó thực sự ra trong cảnh giới mình không cách nào mình chấp nhận được hết trơn. Chỉ giờ tao nói cái này cái vậy mà nó tương nhập thì nó có vẻ mường tượng phải không? Tại vì nó tương nhập nên có vẻ nó là cái này. Thế mà rõ ràng là hai cái khác nhau, nhưng mà mình nói đồ vật thử vậy còn dễ tưởng tượng. Tôi nói chẳng hạn, tôi nói ở cô ngồi ở góc đó là cô này. Đó mới là khó chịu. Rõ ràng là mình thế nào chứ, tôi nói cái anh này ngồi đây là tôi. Và cái chuyện đó là mới là một cái chuyện là cái giáo lý quan nghiêm mục đích là nó giải khai cái này nè, muốn giải khai cái này nè. Còn tương nhập còn giải thích được. Còn cái này thì mà cái này ví dụ như cái cô này là một sinh nhật hữu tình mà là đó quà. Cái đó mới là khó chịu không? Đó hay là cô này cái gì? Là cái nhà. Thành ra tôi muốn chữa bệnh cô này, tôi cứ lợi cái nhà, tôi chữa góc nào là cô này hết bệnh. Hay mà cứ Phật đã làm vậy rồi. Hay cái đẳng giác của chư Phật á, tất cả pháp tức là một pháp. Mình thấy cái đó mới là cõi siêu, tức là giờ tất cả quý vị rồi tất cả những Diêm La Pháp Vương, tất cả đế thiên đế thích gì, tất cả chư thầy ở đây cuối cùng là đó à. Là đó à, cái cảnh giới nó gọi là cảnh giới viên dụng vô ngại thì phải giải quyết được cái vấn đề, giải quyết được cái vấn đề tương tức. Cái này tức là cái kia. Cái này tức là cái kia, thành ra nó nói là toàn bộ tất cả các pháp trong thế gian này nó là hư ảo hết, bản thể nó chỉ là một pháp thôi. Thực ra đó là pháp tánh không. Thực sự nó dùng cái tinh ngập, nó dùng pháp tính không để nó giải quyết cái đó. Nó phải chia tất cả các pháp phải có một đặc tính. Cái đặc tính đó, tại vì mình bị chấp vào nghiệp nên mình thấy nó có thật. Thực sự hồi nào tới giờ nó chưa hề có. Cái bản thể nó là tánh không. Bữa nay đó mình sẽ giải quyết từ từ là cái vấn đề tương tức này nè. Tại sao mà mình không cảm nhận nổi, mà phải tới một giai đoạn nào mình phá nát hết tất cả bản ngã mình mới cảm nhận được. Thì chư tổ giải thích rất là hay. Tôi đọc rồi tôi rất là phục chư tổ giải thích. Chứ nói từ đầu tiên đó cho giải thích đó là cái lối nhận định cái sự vật của mình như thế nào. Từ cái lối nhận định sự vật của mình á, chư tổ mới từ cái đó cô tổ mới triển khai ra tại sao mình không hiểu được đó. Thường thường á, cái lối nhận định sự vật của mình là như thế này, là mình dùng mắt tai mũi lưỡi của mình, hay mình cảm nhận một vật bằng con mắt mình thấy, bằng sự sờ chạm của mình, rồi bằng cái hơi hương của nó để mình đánh giá của nó. Ở cái vật này vật khác nó khác nhau mùi hương sao. Rồi có những vật chẳng hạn như rau cải là phải nếm, tức là thường thường người ta nhận qua những giác quan của mình nè. Khi mình nhận những giác quan rồi đó thì cái ý thức nó mới câu khởi theo này, nó đi theo với thằng này, nó mới tạo trong tâm mình một cái biểu tượng đặc để cho thằng này là cái đó. Thường thường cái lối nhận định mình đó cuối cùng là thằng ý của mình, sau khi mình cộng hết rồi cái ly nước này rồi như gì ánh sáng như gì nó, tại nó không có mùi hương thôi, tức là cái ly nước phải là một dạng bằng sành, phải không có mùi hương, tức là xác định hết cái đó đó. Cái thằng ý thức mình nó mới tổng hợp những dữ kiện đó, nó mới làm cho mình thành một biểu tượng. Cái biểu tượng này đó, hễ mà ai nhắc tới cái biểu tượng này thì mình biết đó là cái ly nước mà mình đã kinh nghiệm qua những giác quan của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thường thường cái là cái cảm nhận của vị là như vậy, mà cảm nhận trong ý thức học nó nói vậy đó, tức là năm thức kia là nó nhận tính những đặc tính của đầu của vật qua mắt tai mũi lưỡi thân là sờ mó vân vân. Thằng ý thức nó mới lấy hết tất cả những dữ kiện của mắt tai mũi lưỡi thân, bắt đầu nó tạo thành một biểu tượng trong năm thức của mình. Hay mà cái biểu tượng đó hay là mình tạm gọi nó là một vật tượng trưng, hay một vật tượng trưng. Thì lúc đó đó khi nó tạo thành biểu tượng trong mình á, thì bắt đầu nó trở thành nó mới trở thành ra một cái chủng tử. Mà để cho hiểu cái chủng tử đó dễ hơn, ta đặt tên. Bản thể là nó là cái như mình sờ mình thấy như gì nhám gì đó, cái thực sự nó không có là cái gì hết trơn, nhưng mà để được người ta mới đặt cái này. Có những người mắt như phải thấy như vậy, lỗ mũi ngửi như vậy, nếm như vậy và có những cái hình tượng như vậy thì gọi là cái lớp. Thực sự ra nếu mà không có người ta không có giao tiếp nhau để diễn tả một cái gì thì người ta không cần đặt tên, là tại vì tự người đó biết được rồi không cần đặt tên chi. Nhưng mà bây giờ tôi có kinh nghiệm đó, tôi muốn nói cho người khác biết, thành thử ra là tôi phải đặt tên ra cho nó. Những cái gì điều kiện mà mắt ta đi thì gọi là ly nước. Thì khi mà tôi nói ly nước, mặc dầu không có ly nước trước mặt thì cái người đối diện tôi tự động hiểu, thành ra cái mình hiểu thật sự đó là cái một cái biểu tượng mà do mắt tai mũi lưỡi thân ý nó cảm giác, nó có kinh nghiệm được rồi. Đó là thằng ý thức á, muốn cho dễ hiểu nó mới lấy hết cái biểu tượng đó và nó đặt một cái ngôn từ. Và khi mình có ngôn từ rồi đó, bắt đầu mình muốn diễn đạt cái gì mà nó không có trước mặt mình thì mình dừng giữ ngôn từ, mình mới kết lại. Chẳng hạn tôi nói ông Phật, ta chưa biết ông Phật, mình nói ông Phật giống như là con người mà đầu tóc xoắn 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 ra, mà dùng những ngôn từ con người người ta ai cũng biết, lột tóc sắn sắn vậy thì áo bằng một cái rốp, một cái áo mà không phải áo giống cái gì, cái áo giống như một cái gì mà người ta đã tưởng tượng được, đó là mình diễn tả những ngôn từ đó cho người khác suy tư, tức là dùng những biểu tượng mình có cấu kết một cách hợp lý để cuối cùng người khác có thể mường tượng qua những cái đó, họ mường tượng được cái hình dạng đó làm sao, thì lúc đó họ mới tạo thành trong người trong thức đó gì một cái biểu tượng, một cái mình diễn tả. Đó là cái đường lối mà hiện giờ mình đang giao thông để mình nói chuyện, là bắt buộc phải có những hình tượng đó, thì nó phải có cái biểu tượng thì bắt đầu mới tâm thức mình mới diễn đạt được. Nếu mà biểu tượng nó không có thì không có cách nào diễn đạt được hết trơn á. Bây giờ tại sao có lý tưởng thức cái gì không hiểu, là lý tưởng thức nói một cái điều, cái này tức là cái này, hai biểu tượng bây giờ đang khác nhau, bây giờ nó nói giống nhau, thành ra tâm thức mình hoạt động được. Tâm thức mình hoạt động được là nó phải mỗi biểu tượng nó phải có đặc tính riêng, rồi diễn tả cái này thì mình hiểu cái này, diễn tả cái kia rồi mình hiểu cái kia, thì nó mới cấu kết thành ra ngữ ngôn, nó cấu kết thành một sự diễn tả. Bây giờ cái nào cũng giống cái nào, làm sao mình diễn tả? Lý do đó khi tương tức, khi mà nói tới lý tương tức, chư tổ nói là một ấn chứng, một sự kinh nghiệm, không dùng một ngôn từ nào diễn tả được hết trơn, tại bởi vì tất cả các pháp nó đập giống hệt nhau hết. Tất cả quý vị ở đây, kể cả cái bàn, cái ghế, kể cả cái micro, nó là cái bông hoa thì chết rồi. Nó là tích nhau, nó tích nhau, tức là cái này tức là cái kia. Mà hồi nào tới giờ trí óc mình nó hoạt động là cái bông hoa là cái bông hoa. Con người là con người thì mới diễn tả được, ở Đức Phật ngồi ở đây bông hoa là cái trái, thì mình mới có những ngôn từ đó, mình mới có thể mường tượng được cái vị trí của Đức Phật cũng như Đức Phật như thế nào. Bây giờ Đức Phật cũng là cái bông hoa nữa thì làm sao mình diễn tả được nữa? Thành ra mình nói là bây giờ mình muốn diễn tả Đức Phật ở đây bông hoa trái, mà Đức Phật đã là cái bông hoa rồi, làm sao diễn tả? Thành ra tôi nói lý do tại sao mà đi tới trạng thái tương tức thì các vị tổ sư đều bế tắc hết, là lý do hồi nào tới giờ là cái lối của mình đó, mình muốn làm việc trong cái ốc mình được, mà làm việc được đó là mình phải có biểu tượng, mà phải phân biệt cái này phải khác cái khác. Mà trong cái lý tánh không là cái lý mà Ba Nghiêm nó đã nói là thuộc về cái quán pháp quán thứ hai, thứ ba, thứ tư á, thì nó đã phá hết các cả biểu tượng để đồng nhất về tánh không rồi. Nhưng mà bên tổ Ba Nghiêm không chấp nhận cái đó. Tổ Ba Nghiêm nói đó, cái đó là dùng hết tất cả các pháp về một sự lý, tức là đem về một cái trụ tượng. Còn cái này chư tổ muốn nói là nói các pháp, tức là pháp này là pháp kia, tức là mặt mình thấy á, chứ không phải là một cái lý nữa. Chẳng hạn như nói cái này là tánh không thì mình có thể cũng dễ, thành ra bây giờ cái này là cái kia thì nói là khó. Mà kinh thành của Quan Nghiêm là muốn nói với mình là cái này bản thể là cái kia. Thành ra muốn phá được cái này, muốn vượt qua cái này, thành ra phải phá hết tất cả biểu tượng của quý vị. Thành ra mục đích là Quan Nghiêm Tam Muội này đó, là phá hết tất cả biểu tượng. Quý vị nó có biểu tượng cũng bị trật, không có cũng bị đật, tức là không có biểu tượng tức là trong tâm có gì, có một cái biểu tượng nào đó mà không phải là cái này thì cũng bị trật, mà có luôn cả không có, không có cũng là một cái biểu tượng khác bây giờ đặt ra để mà giờ hai cái bị phá hết rồi, đặt một cái biểu tượng khác thì cũng bị phá luôn. Tức là cái gì mà quý vị cho là có một cái gì đó trong óc quý vị có thể tưởng tượng được để mà dính mắt, để mà diễn tả một vấn đề là tư tổ phá hết. Phải phá được cái rào cản này đó mới có thể thấy được cái giáo lý này. Mới từ khi mà phá được cả là mình tự nhiên có một lúc nào coi như ta nói là bừng ngộ lên, thì mới thấy rằng hồi nào tới giờ trong tâm pháp mình toàn là mình chấp không à, thế là cảnh nó phá nát hết rồi. Thì lúc đó mới thấy rằng trong Đức Phật, trong một cái ly này nó chứa vô lượng vô biên pháp môn, vô lượng vô biên thế giới, vận dụng một cách tự tại nhẹ nhàng, cũng như Đức Phật hiện giờ thấy được tất cả cái đó mà thấy như thật mà mình không thấy, là tại vì mình dính mắc gì trong cái sự tâm phân biệt. Mà thiền tông á là đặc biệt nó chú trọng về cái vấn đề này. Thành ra cái pháp 4 của Hoa Nghiêm á, Hoa Nghiêm chỉ giáo vào nó nói là ngữ quán song tuyệt môn. Tới giai đoạn đó ngữ ngôn sử dụng không được, tại vì không có biểu tượng để ngữ ngôn diễn tả rồi. Bao nhiêu cách quán, tức là bao nhiêu cái sự tưởng tượng của mình cho hành ảnh hành ra cái tâm thức mình. Cái quán là gì? Cái quán là liên kết những biểu tượng để thành ra một cái gì mình diễn đạt. Hai cha mình quán vô thường, tức là mình thấy là vật này nó bắt đầu nó có rồi nó trụ nó mất, tức là thường thường trong cái quán, tức là sự suy tư phải căn cứ vào biểu tượng. Không có biểu tượng làm sao suy tư? Thành ra nó nói là cái anh thiền sư khi anh giác ngộ nói không được, là tâm anh không có một biểu tượng đâu chứ á, mà anh muốn nói thì anh phải dùng biểu tượng. Thành ra nó nói ngữ ngôn chán bạc, không có cách nào mà trả lời hết. Cái trạng thái đó nó gọi là trạng thái vô phân biệt tâm. Vô phân biệt tâm không có nghĩa là có những pháp nhưng mà mình không phân biệt. Cái pháp á nó không còn tồn tại trong tâm họ nữa. Cái cảnh giới của thiền tông mà trong Quan Nghiêm á nó nói đó, cảnh giới mà đắc độ của thiền tông Quan Nghiêm nó là đứng hàng thứ tư. Tức là sát với cái anh này nè. Sát anh Quan Nghiêm mà Tam Muội tôi phát cái gì nè, cái bài này dài lắm, tôi chỉ lấy cái phần cuối cùng của Quan Nghiêm thôi, tôi để vô thôi. để mình hiểu được vấn đề là tại sao thiền sư đắc đạo rồi mà không cách nào họ diễn tả cho mình được hết trơn á. Họ chỉ phá thôi, phá mình thôi, thấy mình vướng mắt thì họ phá cái vướng mắt của mình thôi, cũng như ông này ông đang phá mình vậy đó. Bởi vì trong tâm họ không hề có biểu tượng nào, nên không có biểu tượng nào ràng buộc họ được. Khi mình có một cái gì thì mình bị cái đó nó xiết mình. Thì bởi vì khổ sở đau khổ mà xét lại ngay cái đắc đạo của mình đó, tâm kinh nó có nói vô chứng diệt vô đắc mới được hoàn toàn giải thoát. Nếu trong tâm mình nó có sự chứng sự đắc, tức là ngay sự chứng đắc nó có cái từng bực mình dính mắc trong cõi giới đó, mình không thoát được. Thì ở đây cũng có một người chứng đắc hỏi đây: thầy Pháp Quang giảng về Quan Nghiêm Tịnh Độ, vậy con xin phép có những câu hỏi sau đây. Cõi tịnh độ của Đức A Di Đà và các cảnh giới của chư Phật, của chư Bồ Tát trong kinh Quan Nghiêm có phải là cõi sắc không? Quan Nghiêm nó để diễn tả cõi Phật, tức là vô lượng vô biên trang nghiêm vân vân, cái như cõi cực lạc là ao bát công đức thủy gì cây là trăng châu pha ly mã não, mà nghĩa là mình không thấy cái gì nó cũng là tuyệt đẹp tuyệt hảo, mình nghĩa là vàng ngọc trăng châu lưu ly, mà nước tắm mình muốn lên tới ngực là lên, mình xuống tới rốn là xuống, nghĩa là cái cảnh giới đó là cái cảnh giới gọi là tùy tâm biến hiện mà nó đẹp vô cùng tận á. Thì trong kinh nó nói là phải, họ hỏi đó là phải là cõi sắc hay không. Nếu không thì tại sao cõi cực là có ao báo chim, nếu như mà cảnh giải thoát nó thanh tịnh thì đâu làm gì có mấy cảnh này, có sen báo cây báo vân vân. Họ dẫn chứng cõi cực lạc rồi họ nói là cũng như các cảnh giới của chư Phật Bồ Tát khác thì cũng có vân vân như vậy đó, thì như thế nào, làm sao giải quyết? Thưa thầy, nếu phải thì con phải hiểu như thế nào, hay giải thích thế nào cho người khác biết để chúng con không lầm lẫn cõi Phật cũng là những cõi sắc giống như cõi sắc trong tam giới. Rồi bây giờ học bài rồi, giờ trả lời sao đây nè. Thực sự như thế này, muốn diễn tả một cái gì á cho quý vị hiểu đó là phải diễn tả trong những kinh nghiệm cái gì đã có. Chẳng hạn như tôi bây giờ tôi diễn tả cái gì quý báu nhất thì đương nhiên phải nói với kim cương. Tại vì bây giờ trong thế gian này đều chấp nhận là kim cương là một cái gì nó báu nhất. Chứ không phải tôi lấy cục đất tôi nói là cái này báu nhất thì quý vị không chấp nhận. Cái cảnh giới của chư Phật thực sự vượt ngoài cảnh giới mình, nó bao gồm hết tất cả những cảnh giới. Hay như ví dụ như Phật đem cảnh giới đó mà nói với loài thú thì Phật sẽ nói khác. Bởi vì loài thú nó sẽ chấp nhận cái đẹp theo quan niệm của nó. Khi Phật thuyết cho quý vị đó thì Phật phải đem cái đẹp nhất, cái gì mà trong cái cõi mình mà có thể chấp nhận mà đẹp nhất ra thì Phật diễn tả cái cõi giới của chư Phật. Tại mình mới cảm thấy cái Phật đẹp rồi mình mới có cái sự ao ước mong muốn lên cõi giới đó. Thì bây giờ mình đang còn trong cõi dục thì cái Đức Phật diễn tả cõi giới của Phật phải lấy kinh nghiệm trong cõi dục để mà diễn tả. Cõi dục mình chấp nhận là vàng bạc lưu ly pha lê bã não là những cái đẹp nhất. Mấy con vật đó nó vàng đập luôn hoa não là nó coi như thường à, phải diễn tả cái khác. Mà đang diễn tả cho loài người đó là phải diễn tả cái đẹp nhất. Nhưng mà cậu hỏi cái này thì thứ nhất á là có một cái sai lầm của cậu đó, là cậu nói những cái đẹp đó là thuộc về cái đẹp của cõi sắc. Những cái đẹp mà Đức Phật tả đó, tả trong cái cảnh kinh A Di Đà đó là cây báo, quẻ báo vân 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 vân, là cái đẹp của cõi dục. Cõi dục thành ra trong kinh cõi dục á, lúc mà nó tả cái cõi trời mà cái tha hóa tự tại á, nó tả y chang cái cõi Phật cực lạc. Thành ra mấy vị mà tu về năm truyền á, họ nói Đức Phật A Di Đà là tha hóa tự tại thiên. Tại vì nó tả giống mịch nè, cũng cây báo mấy dòng mấy lớp gì, ao bát nước công đức gì, nghĩa là vàng làm đường gì, nó tả y chang vậy đó. Tha hóa tự tại thiên á, trong kinh điển nó nói là cái cõi thiên lục dục, cõi thiên của trời lục dục, cái cõi dục mình nè. Cõi dục mình nó có 6 cõi trời. Mà tha hóa tự tiên là cái cõi tiên cuối cùng, hay cuối cùng có dục, tức là cao nhất có dục, thành phước báo của nó là pháp báo thù thắng nhất trong các cõi. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đó mới là cõi thiên thứ hai thôi à. Mình nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế tức là rồi đế thích á, mình nói đây là mình nói Ngọc Hoàng này kia đó, này kia đó là thế thích thôi, mà ổng là nằm cõi trời thứ 6 đó, trên cõi trời đó là 4 cõi trời nữa. Thành ra cái cõi đó là nó nghe là cái phước báo thù thắng, cái thành ra cái bao nhiêu cái đẹp của dục á là trên cõi cõi là nó nhiếp hết, nó có hết. Thành ra lúc đó tôi ở với mấy thầy là Nam Tông á, thì mấy thầy Nam Tông nói là đánh Nam Tông thì không tin A Di Đà, thấy mình cũng tin tưởng A Di Đà, mấy thầy Nam Tông mới dẫn kinh đó ra coi, đưa kinh đàng hoàng cho mình coi. Ông nói đây nè, tả ra nè, có ao nước có bát công đức, đường đi bằng vàng, xung quanh ao báo mấy lớp gì chang à, cây thì cũng có lá bằng trân châu mã não pha lê gì kia là đầy đủ hết. Ông nói à, thấy không, mình học Phật pháp rồi cuối cùng mình đi vô cái cõi tha hóa tự tại là có dục làm sao, vì mình nên đi không nên đi. Ổng mới nói vậy thôi, không được kinh ông chứng minh mà. Nếu mà mình đi mà trong cái kinh điển nó nói đó, tha hóa tự tại thiên đó là thiên ma. Tha hóa tự tại thiên là thiên ma, tức là nó là cai trị hết tất cả cõi trời, từ người nào dục giới là nằm trong quy quyền của nó. Thành thử ra mà người tu á muốn vượt qua cõi nó là lên cõi sắc, tức là cõi sơ thiền á. Cõi sắc đó Phật giáo là thấp lắm, là mới đắc sơ thiền là nhào qua cõi sắc rồi. trong cõi sắc nó không có cảnh tướng nhiều, nó chỉ là an trú trong thiền định an vui thôi à. Thành ra đối với cảnh sắc nó không thành vấn đề. Thành người này họ làm lộn là cái sắc nó có, thực sự trong cái sắc á là nó thực sự là nó là cái tâm cảnh không à. Cái cảnh mà thực sự họ diễn tả là chim hót rồi cái này cái vân vân toàn là có dục hết. Khi mà cái gì thương hóa tự tại đó họ làm chủ cõi đó đó à, thì họ độ điều khiển tất cả cõi dưới. Ha, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng nằm trong quyền điều khiển của ngài hết. Thành ra khi mình tu á để mình thoát khỏi cái sự điều khiển của ngài đó thì ngài phá. Lúc mà Đức Phật thành đạo với cây Bồ Đề đó là tha hóa tự tại thiên tới phá. Chứ không do Ngọc Hoàng Thượng Đế, tại vì sẽ vượt qua cõi của ngài và không bao ngài không bao giờ ngài control được nữa. Thành ra ngài hiện ra toàn là cha mẹ vợ con rồi hăm dọa đủ thứ, là toàn những cảnh dục không. Sau khi phá không được thì thôi, kể như ngài thua. Đại khái thành ra thường thường cái gì tu á là thường thường là bị dục nó phá chứ không có ai phá cho nó. Mà anh mà phá gì nặng nhất á là anh tha hóa tự tại thiên. Mà bây giờ nếu ảnh mà ảnh phá liền á là cái gì thua liền. Thành ra ông thấy cái gì không có năng lực nào vượt qua ảnh, ông khe tu đi. Mày tu cũng lòng vòng nó có dục, cái tâm mày chấp quá trời. Mày cũng là đệ tử tao thôi. Còn gì mà phá, thành ra bây giờ yên tâm, không có phá đâu. Khi bây giờ nhập thiền rồi bắt đầu rồi vượt vô á, vượt cảnh giới bắt đầu là không dục, không còn ảnh hưởng trong tâm cái gì, lúc đó mới phá. Thành ra tôi cứ yên tâm, không có ai phá đâu. Tôi lòng vòng mà cũng đầm trong đó mà. Cần gì phá, phải lên được ở chư thiên cao thì ở cũng dòng dưới quyền tao thôi. Chừng nào mà đắc được sơ thiền á, hay là cảnh bắt đầu sơ thiền là nó phá dữ. Chặn lại, không cho. Thì lý do tại sao diễn tả cõi Phật bằng cái cảnh của cõi dục ha, là tại vì nếu diễn tả cái cảnh của Phật mà như tôi nói mà nhập vô tùm lum tùm la thì quý vị đâu có hiểu gì đâu mà biết. Bạn đem cái phương tiện để mình thấy, để nói được cái gọi là cái phước báo cùng cực của Đức Phật. Thường thường là thành ra chư tổ nói là cái cõi cực lạc là cái báo độ của Đức Phật, tức là do phước báo Phật tạo thành. Mà diễn tả cho chúng sanh cõi dục thấy nên đem hết tất cả những cái đẹp cõi dục đặt để đó, để mình dễ tưởng tượng. Chứ thực sự mình lên trển nó còn hơn gấp mấy lần nữa. Nó còn có những cõi đẹp của sắc giới nằm trong nữa. Mình nếu mà diễn tả cái đẹp sắc giới bây giờ sẽ không hiểu. Mà không những cõi của Đức Phật A Di Đà mà tất cả cõi Phật khác mà khi diễn tả của mình cũng phải dùng cái phương tiện mà mình hiểu biết của cõi dục đi diễn tả cho mình. Thành thử ra là câu này câu hỏi như vậy đó, thì mình ở đây sẵn là mình nói cái cảnh giới của chư Phật đó, để mình biết tất cả những gì mà trong kinh điển diễn tả cảnh giới cho Phật thì thực sự diễn tả một phần, diễn tả đúng theo cái nghiệp căn cơ của chúng sanh trong cái đó đó thôi, để chúng sanh trong cái pháp môn đó họ hiểu được. Tại vì chúng sanh hồi nào tới giờ làm việc là phải có biểu tượng. Nếu bây giờ nói tới cảnh giới của Phật là vô tướng là chúng sanh chịu chết không biết cách nào mà mò được, phải không? Nó thành thử phải dùng cái phương tiện này. Thành ra trong này cô đây có đặt để rằng là các cõi của chư Phật chư Bồ Tát bất khả tư nghì, rất vi diệu thù thắng, không thể nào đem cõi sắc tam giới mà so sánh với những cõi Phật chư Bồ Tát. Thì con này cũng nói trúng à, nhưng mà vì cái phương tiện quyền biến nên cái diễn tả những cái gì mình dễ thấy. Chứ thực sự ra nếu mình có nhân duyên mình rơi cõi cực lạc khác đó thì ngoài những cái đó nó còn những cái nó còn vượt ngoài cái bây giờ đây mình đây nè. Nếu mà vượt ngoài những cái bây giờ đây mà giờ diễn tả thì không có những ngôn từ để diễn tả, nó gọi là bất khả tư nghì. Rồi bây giờ mình đang nói cái bế tắc của diễn tả ngôn từ, tức là cái tình trạng tương tức. Bây giờ làm sao nhập vô được cái tương tức này? Muốn nhập vô cái tương tức này thì phải phá hủy tất cả những kinh nghiệm mà mình của các pháp nó là một cái biểu tượng có thật, tức là cái pháp có định tính. Cái biểu tượng có thật tức là mình xác định được nó tròn, nó có cái nắp, cái này là mình xác định cái định tính cho nó. Thì thực sự ra trong cái tinh thần của Ma Bát Nhã Ba La Mật hay tinh thần đánh không á, nó nói là cái pháp đã vô tự tánh rồi. Hay cũng như mình nói là cái nhà, thực sự nó không phải là cái nhà mà nó chỉ là A B C D, tức là cột kèo vân vân là cái nhà. Thực sự ra đứng trên phương diện loài người để nói chuyện người ta hiểu thì tạm thời gọi những kết hợp đó, đặt một danh từ để cho mình nói ra người ta hiểu, chứ bản thể cái nhà nào chưa từng có. Cái đó là mình biết rồi. Cái bản nhạc cái nhà chưa từng có thì làm gì không có thể đặt một cái xác vào cái nhà được. Nó chưa từng có mà cái này nó cũng chưa từng có nữa. Thành ra muốn cho hiểu được tương tức thì phải tìm một cái lãnh vực, tìm một cái mà có chung trong tất cả các pháp. Nếu mà cái đó không có chung thì không có thể nào nó đồng được. Thành cái chung đó mà chư Phật nói đó, nó là cái gì? Nó là tánh không, nó là chân như, nó là pháp như thị, hay nó là thực tướng, nó là thực tánh. Nó dùng những danh từ mỗi kinh điển nó nói một khác. Nó là Như Lai Tạng, hay nó là như Phật tánh, hay vân vân gì đó. Thì cái đó nó vượt ngoài sự suy nghĩ của mình. Tại vì suy nghĩ của mình phải có biểu tượng, phải nói lý do tại sao mình suy nghĩ không được. thành ra nó siêu việt kiến văn giác tri, tức là siêu việt cái văn tri. Cái tri á, là do suy nghĩ mà biết, nó phải siêu việt cái đó. Thành thử ra tất cả các pháp dung nạp hàm dung tương tức câu khởi đều nói được, mà riêng tới cái pháp này tương tức, tức là cái pháp này tức là pháp kia, là họ nói không được. Tất cả thiền sư đắc đạo đều muốn diễn tả được cái tương tức này nè. Tôi thấy cái gì mà tôi đắc đạo, cảnh giới tôi làm sao, nhưng mà không có một cảnh giới nào trọng hết trơn á. Tất cả cảnh giới nó là một cảnh giới rồi. Thành ra ngài Hám Sơn vừa đắc đạo đó, là khi mà ngài Hám Sơn vừa ở trên núi tu á, ngài vô được cảnh giới cuối cùng đó, thì ngài nói lúc đó khi tâm thức tôi vắng bặt một thời gian đó, thì lúc đó trong tâm tôi nó sáng lòa hết trơn á, thì bao nhiêu thiên hà đại địa nó chiếu hết trong tâm tôi á, tôi không có tìm đâu khác đó, tôi nhìn ra đây thấy hết. Thầy phải nói phải một cái giai đoạn là tuyệt hết tất cả những cảnh giới, bao nhiêu cái vướng mắc cảnh giới nó trói buộc mình phải mất hết, thì nó mới giải phóng mình qua một cái cảnh giới khác. Cảnh giới đó là một là tất cả. Một là tất cả tức là sao? Tức là tờ giấy này là tất cả hết. Chư Phật mười phương quý vị, cái nhà, cái cửa, cái loa Đức Phật gì nó dồn trong này hết. Cái cảnh giới này là Phật thấy như vậy mà mình không thấy. Tại vì mình định tính cái này rõ ràng rồi. Vì mình định tính cái này nên mình thấy cái này nó phải khác cái này. Tại cái này nó có định tính khác. Cái hoa nó là một cái định tính khác. Cái đầu tiên sơ khởi mình bị lỗi á, là cái pháp vô tự tánh mình đã cho tự tánh rồi. Thành thử ra khi mà tự tánh định tánh nó trở thành một cái gì cụ thể, hữu hình không thể biến đổi được. Mà không ngờ rằng cái này nó phải nhân duyên nó đổi hoài mà nó thấy. Bản thể nó là không, nó không có. Thành thử ra sau khi mà dùng những cái kỹ thuật, những cái phương tiện qua những cái pháp quán mà mình sẽ từ từ mình học, thì tất cả những cái mà mình trói buộc mình trong cảnh giới, trói của mình trong cái quan niệm tu tập, trói buộc mình trong sự nhìn của mình, tất cả sự nhìn mình đều là quan niệm bị nghiệp hết. Tại con mắt mình nó chấp nhận cái gì mà nó không chấp nhận cái gì, tức là mỗi ràng mình bị ràng buộc trói buộc, phải nói là trói buộc biết bao nhiêu lớp vậy đó. Mấy ông vị tổ, mấy vị thầy phương tiện điện xảo thì họ cởi mình từ từ, họ gần mình nó thấy mình vướng mắt này quá, gỡ mà cái đó thì mình vướng mắt cái khác, thành ra bắt buộc phải phá. Nhưng mà chư tổ nó cái phá rốt ráo nhất phải dùng tánh không để phá. Có tánh không mới là mình giải tỏa hết tất cả cái bế tắc. Còn nếu mà giải tỏa theo từ phương tiện nhỏ nhỏ thì nó là 84.000 pháp môn. Mỗi pháp môn gỡ một cái gỡ mà gỡ hoài không hết. Chỉ có khi cái tâm mình á, nó không còn cái lối nhìn của bản ngã nữa, nó mất hẳn cái lối nhìn bản ngã, thì tự nhiên mình sẽ nhìn cái pháp đúng như thật. Và toàn bộ cái giáo lý của Hoa Nghiêm và cái cách đặt của Hoa Nghiêm để cho phá được cái đó, phá được cái những cái nhìn sai trật của mình, để nhìn được cái duyên dung của chư Phật, giống như là chư Phật đã nhìn, giống như bậc thánh các vị Bồ Tát đã nhìn. Nhắc về Bồ Tát mà nhập vô được cảnh giới vô ngài rồi đó, thì ngài có thể là trong một niệm là ngài đi mười phương thế giới. Tại vì thế mười phương thế giới nó không có thật, nó nhiếp vào một cái. Trong một niệm ngài thấy thập mười phương tâm của chúng sanh ở mười phương thế giới. Trong một niệm ngài có thể nhập vô tất cả thân của chúng sanh mà chuyển động tâm của chúng sanh trong mười phương thế giới. Tại vì một pháp nó nhập vô một pháp trong một lời nói của ngài đó là mười phương chúng sanh thế giới đều hiểu được hết, mặc dầu ngôn ngữ khác nhau, thành nó tức là một hết á. Thì lúc đó mình mới hiểu là sao mình tập được cái pháp mà tất cả pháp là một pháp, một pháp nó nằm trong tất cả các pháp, thì mình tập cái pháp nào nó cũng nhẹ chứ, và không có vướng mắc là tôi đi pháp này thấp và kia đi pháp kia cao, bởi vì nó là một rồi. Nó là một rồi là mình chưa đạt được cái tình trạng cuối cùng của nó thôi. Thì mình cảm thấy pháp cao là do cái bản ngã mình phân định, mà khi mình hiểu được cái đó thì mình mới tinh tiến đi một pháp mà không đổi pháp. Còn nếu không cứ chạy hoài, tại vì thấy kia sắp cao quá mình sẽ có lẽ nghe nó thấp. Nhưng mà làm sao, nhưng mà nó siêu việt cái sự suy nghĩ, nó siêu việt. Mình giải thích đó cho mình hiểu, hễ mình có suy nghĩ là không cách nào là mình viên dung được, bởi vì suy nghĩ phải có biểu tượng, mà cái này á nó vượt ngoài cái biểu tượng, nó phá cái biểu tượng của mình rồi. Các pháp là một, đâu còn biểu tượng nào nữa. Khi mà tôi thấy là có Đức Phật, có cái bàn, có cái ly, có ghế, thì tôi mới diễn tả cái trạng thái Đức Phật đang ngồi trên cái bàn này, đang ngồi cái này, thì người ta mới hiểu. Bây giờ trong tâm tôi mấy cái này nó là một, cái chân làm gì diễn tả, không có cách nào để mình diễn tả có Đức Phật có vị trí đó như thế được hết rồi đó. Thành lúc đó chứ cái gì tổ mà họ, cái tâm họ đặt hết ngữ ngôn, mà lý do là họ thấy như vậy họ nói không được nữa. Tất cả cái này họ thấy là một một hết á, thành ra trong tâm họ bây giờ chỉ có diễn tả cái một thôi. Mà cái một của họ đó tức là cái như thật tánh, cái Phật tánh, tức là tánh không. Mình mà đã học thổng rồi là 3-4 khóa liên tiếp mình cứ nhắc nhở tới, nhắc nhở lui, nhắc nhở tới, nhắc nhở lui. Hay mà tánh không là gì? Tánh không là cái có. Mà tôi nói là A có là gì? Do B, C, D thành lập. Thực sự A đó là phải gì? Phải nói là A, tức là nói B, C, D, chứ không phải nói A. Tại vì thực sự ra nó chỉ có B, C, D thôi. Chẳng hạn như cái nhà này có cột cái kèo kèo gì đó, đại khái tôi có thể diễn tả là đó có một vật, nó có mái, có nhà, có kiến gì thì bởi vì cũng hiểu là cái nhà nó chỉ là một danh từ để người ta đặt để cho nói chuyện với nhau, chứ bản thể cái nhà hồi nào tới giờ nó không có, nó chỉ có cột kèo, đại khái vậy đó. Tức là A được gọi là A là tại vì có B, có C, có D, có E, có F, tức là A không có, mà cái phần cấu tạo là có, tức là các pháp vô nhiên sanh nó không có. Trong tâm của cái gì đó, cho cái gì cũng có. Đức Phật nói là tất cả các pháp tương duyên tương sanh mà có, tức là nó chỉ có những cái tương duyên tương sanh thôi. Nhưng mà tìm trong các tương duyên tương sanh, chẳng hạn nó cái nhà gồm ở cột, kèo, mái, ruồi gì vân. Ha, bây giờ tôi tìm cái tường. Để tôi phân tích cái tường thì cái tường cũng do là gạch, là ngói, là plaster, là nước sơn gì. Thì rốt cuộc cái tường cũng là một danh từ thôi, nó cũng không có. Rồi giờ tôi lấy cục gạch, tôi phân tích nữa. Thì cục gạch là cũng do rồi là xi măng đất rồi nung nung gì đó, thì cuối cùng cục gạch nó cũng biến mất, không có luôn. Phân tích từ từ từ, tìm tới chi tế từ từ, không pháp nào có hết. Thành ra nói là có mà không chắc có, tức là có thiệt, nó có mà nó có giả, hay nó có là một cái ảo tưởng gì có, thực sự nó chỉ cho những có những cái chất thành phần tạo tạo thôi. Thành ra cái có thực sự của đạo Phật á là cái pháp do duyên sanh mà có, hay tức là pháp nương tựa mà có. Nên cuối cùng kinh Phật nói là gì? Hữu mà phi hữu mới là hữu. Có mà không có mới đúng nghĩa là có của Đức Phật. Có mà không có tức là có giả thôi. Cái không cũng vậy. Cái không đúng nghĩa của cái không á, có nghĩa là mình nói là gì, nhưng mình nói là cái có rồi vậy. Cái có mà thật sự không có mới là cái có, tức là nó không. Thành cái không đúng nghĩa của Phật là từ cái có, tức là do nhân duyên sanh mà có pháp, tức là không có pháp. Cái không có pháp mà do nhân sanh á, nó gọi là tánh không. Thì ngay tánh không thì nó tức là có gì nữa, tại vì nó có một cái kết hợp một cái này cái kia đó. Thành ra tánh không có nghĩa rằng không phải là cái không, mà nó là cái rời khỏi cái cực đoan chấp không, tức là cho không là không có gì hết. Cái không nó là do nhân duyên mà thành không, tức là tìm được một cái thật sự. Nó cho mình nói là A thì tìm không ra A, mà A B C D tức là A không có. Cái A không có đó đó mà có A B C D tức là tánh không. Tánh không tức là phi vô, không phải nghĩa là không, thì là tánh không. Thành ra cái gì đọc cái này chứ tỏ thực sự trong Ba Nghiêm Kinh nó cứ phá tới phá lui đó, lại cái gì ngộ nhập được cái chân lý này. Mà chân lý này là chân lý của tương tức, mà chân lý không diễn đạt được, không diễn đạt được mà chư tổ nói, thì tôi thấy cái đoạn này rất là hay. Chư tổ nói lý do diễn đạt không được là tại hồi nào tới giờ cái lối diễn đạt của mình là phải có một cái biểu tượng mới diễn đạt, còn trong tâm mình không có biểu tượng là không diễn đạt. Hay mà đi tới cái chân lý này á, tất cả pháp là giống nhau hết, thì trong biểu tượng mình nó bị phá liền, đâu còn biểu tượng nào nữa, đâu còn sự phân biệt giữa cái này cái khác nữa. Do không còn sự phân biệt cái này cái khác, ngữ ngôn hoạt động được nữa, cái suy nghĩ mà hoạt động cũng không được luôn. Tại vì suy nghĩ mình là căn cứ vào cái điều này, điều cái so sánh nó mới đẻ ra cái sự suy nghĩ. Thành ra khi mà cái thiền sư đắc đạo, cái tâm họ vắng mặt như tờ, tìm một cái pháp không có, nói năng cũng không được, không còn một cái biểu tượng nào, làm sao mà kết hợp thành là nói năng. Thành ra họ muốn diễn tả cái gì họ diễn tả không nổi nữa, tức là vô trong trạng thái vô phân biệt tâm. Cái thường thường quý vị ưa lộn cái vô phân biệt này đó. Vô phân biệt là có phân biệt mà không chấp trước ở sự phân biệt, thực sự hoàn toàn các pháp nó đồng nhất. Vô phân biệt mà đúng nghĩa của vô phân biệt đó, là tất cả các pháp nó đồng nhất hết, nên không có biểu tượng để phân biệt được. Mà muốn đồng nhất hết thì phải tìm một cái chỗ để cho đồng nhất. Thì Phật nói là bản thể các pháp hồi nào do nhân duyên hòa hợp mà thành, chưa hề có pháp nào không do nhân duyên hòa hợp mà thành. Cái sự đồng nhất của tất cả các pháp là các pháp đều do nhân duyên thành ra, các pháp nhân thường thành nên cái pháp nó không có. Nhưng mình nói là cái nhà đó nó lại có cột kèo, thực sự ra cái nhà là thì mình nói là cái A đi. A cái nhà hiện hữu, A là tượng trưng bằng cái nhà, là hiện hữu là do sàn đất cột này kia, tức là chỉ có mấy cái đó, mà thực sự cái nhà đó là chỉ có A B C D thành thôi, là cái nhà nó không thành. Do cái nhà không thành mà nó gọi là lạnh không. Thành thử ra tất cả các pháp đều dính vào trong trạng là do duyên hợp mà thành. Do duyên hợp mà thành nên bản thể nó là không. Nó là một sự đặc để mà mình sanh biểu tượng để mà nói chuyện. Nếu không đặc để thì không có biểu tượng, không biểu tượng không diễn đạt được. Thành thử ra do tất cả các pháp đều chia sẻ nhau một đặc tánh là do duyên sanh. Hoặc là duyên sanh mình nói là hoặc là không, hay là giả hữu, có giả. Do tất cả chia sẻ một đặc tính này đó nên dùng tánh không để mà thành các pháp tương tức, tương tức nhau, tức là tương tức trong cái hệ thống do duyên nhân sanh. Bản thể không có thật, tất cả không có thật thì cái nào nó cũng thể là cái kia. Mà tất cả các pháp thế gian này đó là nó một cái nhân duyên chằng chịt, thành ra trong thế gian này cái này tồn tại là cũng do hạnh này tồn tại, nên bản thể là mấy tất cả anh này làm duyên để tạo thành này. Cả một vũ trụ thế giới quan của tất cả nó là làm duyên nhau để mà tạo thành anh này. Vì tất cả A, B, C, D nó tồn tại mà anh này tồn tại, nên trong anh này nó có hết tất cả A, B, C, D. Nên trong anh này nó có tất cả các pháp. Bây giờ tôi bỏ anh này ra thì Đức Phật cũng y chang anh này thôi. Tức là cả một vũ trụ nó làm nhân duyên để vũ trụ tồn tại, rồi cả một vũ trụ tồn tại nó làm nhân duyên để cho cái Santana này tồn tại. Rồi cả Santana này tồn tại nó làm nhân duyên để cho chùa Tường Quang tồn tại. Rồi cả một cái nhân duyên Tường Quang tồn tại nó làm nhân duyên để cho cái gì tồn tại trong này. Rồi bây giờ cả cái gì tồn tại trong này nó làm nhân duyên để tồn tại cái này. Tức là cái này nó đang nhân duyên với quý vị, nó đang chằng chịt với quý vị hết, chằng trên cái bàn, trên cái ghế. Nếu mà suy rộng ra là toàn bộ cái thập phương thế giới chư Phật đam là nhân duyên để thành thành này. Anh này như là cái A vậy đó. Anh này có là gì? Toàn bộ thế giới nó có. Toàn bộ thế giới nó có mới vũ trụ mới có, vũ trụ mới có, mới quả địa cầu mới có, quả địa cầu mới có, mới nước Mỹ mới có, nước Mỹ mới có, mới Orange County mới có, Orange County mới có, chùa Tường Quang mới có, chùa Tường Quang mới có, mới có cái quý vị ở đây, rồi quý vị ở đây mới thấy được Phật ở đây. Nó liên hệ một sự mắc xích như vậy, nên trong Đức Phật nó có tả toàn bộ vũ trụ, tại nó dính vào cái tương quan nhân quả như nãy mình thích giải thích vậy đó. A có là gì? B, C, D, D có. Mình suy luận ra là cả vũ trụ có, cả gì có từ từ thì hiện ra cái A. Cái A này là sự cấu kết hết một cái toàn bộ, một cái mắt xích liên quan mà rộng rãi. Hồi nãy mình nói mắt liên quan nhỏ hẹp trong này thì mới dễ hiểu. Bây giờ mình dẫn dụ ra. Nên khi anh này tồn tại là tất cả pháp có trong này hết. Mà tất cả pháp trong để cảnh giới của chư Phật nhìn một pháp một lượt thấy hết. Nên trong một pháp quý vị thấy toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới, toàn bộ quá khứ hiện tại vị lai vô trong này hết. Thì cái bức kinh Thần Quan Nghiêm nó ý nó muốn nói mình là một là tất cả. Chỉ có một tất cả thì mình mới không có biểu tượng được. Còn nếu mà một là cái gì khác với cái hai là mình sẽ có biểu tượng. Một là tất cả. Mà khi cái này là nó do nhân duyên tồn tại đó, thì cái này cũng là nhân duyên như cái khác. Thấy không? Khi cái anh này mà làm nhân duyên do những nhân duyên khác anh này tồn tại, tức là anh này đang là nhân duyên quý vị ở đây, nhân duyên cái bàn này, nhân duyên cái kia để anh tồn tại, thì đồng thời anh này cũng là cái nhân duyên để mà thấy tồn tại anh này. Khi nó nhiếp tất cả các pháp thì tất cả các pháp đều thấy nó, tức là nó làm nhân duyên ngược lại. Thành ra Quan Nghiêm mới nói rằng khi một pháp á mà nó là nhìn vô mà thấy tất cả các pháp thì tất cả các pháp khác cũng lấy nó làm nhân duyên, nên trong các pháp có nó. Thành ra nói là cái cảnh giới của chư Phật á, là bất cứ cái gì nó đều hàm dung vô hết. Muốn tìm một pháp khác, muốn tìm một cái pháp gì đặc biệt á, thì ở đâu cũng có pháp đó hết rồi á. Bây giờ muốn tìm tượng Phật thì không bắt buộc phải là tìm ở trong này, mà tìm cành hoa nó cũng có, tại vì cành hoa là tương nhân tương duyên với nó trong vũ trụ này, không thể tách rời được. Thế mà bây giờ tìm cành hoa cũng được, mà tìm trong chất tường cũng có, mà tìm trong cái tranh của Đức Địa Tạng cũng có, hay mà tìm ngay quý vị cũng có nữa, tại vì quý vị cũng đang nằm trong của nhân duyên tương hoa nhân quả gì, quý vị tồn tại là tại vì A, B, C, D, D gì đó nó có, mà bởi vì không có. Thành ra cứu cánh của Quan Nghiêm là nó nói cái gì? Nó nói là một pháp trong một di trần hàm nhiếp hết tất cả 10 phương chư Phật, hay hàm nhiếp tất cả những cảnh giới của 10 phương chư Phật, cảnh giới của tất cả quỷ thần, tức là nó diêm dung hết tất cả pháp giới nằm trong một di trần, trong một hạt bụi nhỏ. Đồng thời trong tất cả những cảnh giới chư Phật đều có di trần đó, tức là thằng khi mà thằng này đó nó hàm dung thằng này thì thằng này nó hàm dung ngược lại. Tức là bây giờ mình tìm ở đây khắp 10 phương chư Phật cũng được, nhưng mà bây giờ mình muốn thấy trong này cái tượng Phật này thì Phật này nó cũng hàm dung vô đây. Trong khi anh này đã nhập vô anh này rồi thì anh này nhập ngược lại vào đây. Thành là trong các pháp nào tìm đủ pháp thì mình đều có hết. Thấy cảnh giới nó kinh khủng chưa? Thì mục đích kinh Thần Quan Nghiêm á là nó dạy cái gì cái đó. Thần thông diệu dụng của chư Phật đó, khi phá được rào cản này thì có cái năng lực đó. Cũng như là khi mình phá được cái sự che ngăn của này bằng mình thay cái này bằng mặt gương đó, thì mình thấy tất cả mình hiện rõ ngoài hết. Lỗi là tại vì mình bị cái mặt gương này, cái nó không có hiển được cái tượng cái kia thôi. Thành thử trong này là nó có mình trong này nè, nó có đang thầy tôi đang thuyết pháp trong này, quý vị đang nghe trong này có đủ hết trơn, nó đang có cái cửa này, nó có nhà nằm trong này hết á. Nếu mà thực sự là tôi thay bằng quả cầu, như tôi làm bằng xương nghe sáng thì mình sẽ thấy trong này. Nhưng mà kẹt qua cái đó là cái hàng rào cản này, là cái chất men này nè. Nó làm nó cản lại hết, bắt đầu nó nhíp trong này hết, nhưng mà nó cản nó không cho mình thấy. Thành ra cái muốn thấy là mình phải dùng cái phương tiện, tức là phương tiện phải phá cái đáp cản này, thì tự động nó xuất hiện trong này. Cũng như bây giờ cái gương sáng là nó đã phá được cái đó rồi, nên nhìn trong đó nó có hết. Thấy không? Này, thắc mắc gì cái này không? Cái này là cái khó nói nhất á, tại vì nó không có diễn tả qua ngôn từ được, nó diễn tả qua kinh nghiệm. À, chư Phật thấy như vậy thì mười phương chư Phật khác cũng thấy như vậy, các vị Bồ Tát cũng thấy như vậy, tại vì họ vượt qua cái rào cản đó. Còn mình á, thành ra họ nói trong này đó, họ nói là cảnh giới của chư Phật, tức là không phải cảnh giới của mình, nhưng mà cái mình muốn, mình phải hiểu cảnh giới chư Phật để cho mình biết rằng mình sẽ đạt được, để mình có một cái mục đích cho mình. Khi mình nhìn một cái pháp á mà mình chỉ thấy một cái phiên hướng thì thực sự ra mình đang kẹt. Chư Phật nhìn đã viên dung rồi, thành ra đa số cái vị tu mà sở dĩ cái gì không tiến được là cái gì kẹt. Trong kinh điển nó nói là chấp cái pháp của mình. Thành ra trong cái tâm kinh nó nói là vô chứng diệt vô đắc. Đầu tiên nó phá ra thứ nhiều đế, nó nói là thì chư Pháp không tu bất sanh, bất có tưởng, bất có dạng, thì chư Pháp vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô phá hết, thứ nhiều đế cũng phá, thập nhị nhân duyên cũng phá, sắc thọ tưởng hành thức cũng phá. Rồi bây giờ ta nói là gì phá hết là chứng, vô chứng luôn. Phá hết rồi đó, chưa phải là chứng. Nếu cảm thấy phá hết là một cái pháp để mà tu á, thì kẹt vào cái cảnh giới ràng buộc, mặc dù nó cao hơn cảnh giới khác. Sau khi nói là vô khổ tập diệt đạo, vô minh diệt, vô minh tận, nãy chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo. Rồi bây giờ tôi vô hết rồi, tôi sẽ chứng được cái trí, biết hết tất cả pháp là vô, thì nó vô trí. Hay là anh này cũng hết vô công rồi, vô đắc luôn. Hay là nói tôi phá luôn cái trí này, tôi sẽ chứng đắc một cái gì cao siêu, vô đắc. Chỉ khi nào vượt hết tất cả các pháp của mình, không còn rào cản nữa đó, thì cái tâm nó sẽ bao la thấy mười phương chư Phật, giống như chư Phật đã thấy, giống như những chư Bồ Tát từ bát địa trở lên đã thấy. Bồ Tát bát địa trở lên là đã thấy giống hết Phật rồi. Nhưng cái chướng ngại là vấn đề là sự đã chủng trí thôi, tức là cái phương tiện độ sanh họ chưa đầy đủ bằng chư Phật thôi. Mình biết cái này đó để cho mình tu, là mình biết rằng là pháp như thuyền thôi à. Mình đi tới thuyền rồi đó à, thì mình nhảy lên để mình mượn cái thuyền khác, mình đi tới một bức khác, không có dính mắc trong một pháp hoài. Thành ra khi mình phá cõi dục rồi thì mình lọt cõi sắc, thì dính mắc trong cõi sắc. Phá cõi sắc mà vượt lên nó thì dính mắc trong cõi vô sắc. Thành ra trong từng lọt mình đang dùng cái phương tiện của Đức Phật, mình bỏ cái này để mình bước lên một lớp cao hơn, bỏ cái này lớp cao hơn. Thì Phật nói là nếu đi con đường đó thì cũng tốt, nhưng mà sẽ vô vọng, không bao giờ đạt cái cảnh giới Phật. Là cái anh mà khiến cho mình mắc kẹt không phải là cái từng lớp này từng lớp kia, mà chính là cái bản ngã của mình. Thành ra chỉ cần phá cái bản ngã của mình thì phá hết tất cả những cái khác. Cái bản ngã của mình nó sanh ra và nó thành tựu theo cái nghiệp của mình. Thành ra cái nghiệp là hình thức của cái ngã chấp. Thành ra người này nhìn cái này mà thích mà không thích cái khác. Người khác cũng trong loài người mà nhìn cái này nó lại ghét mà nó thích cái khác. Thành thử ra vì cái nghiệp mới cho pháp có định tính và cho pháp có cái này cái kia, mà ta nói là cái đó là chấp về nghiệp thức. Mà viên từ thường thường á, mà mình thường thường quý vị thường nói á, là chấp ngã. Thực sự là chính cái nghiệp thức mình chấp. Là khi mình phá nát cái đó thì nghiệp thức mất luôn. Nghiệp thức không còn ảnh hưởng mình nữa, thành ra giải thoát. Nghiệp nó không còn ràng buộc nữa, thành ra giải thoát. Thành ra bên La Hán nó nói là bao nhiêu nghiệp quả tôi không biết, nhưng mà khi tôi đạt được cái vô ngã là chắc chắn chết, tôi phải là đạt trong nước bàn cảnh. Cái dòng nghiệp mình không cách nào mình phá hết nghiệp được, tại vì vô thủy vô biên nó biết bao xíu nhiều nghiệp. Cái kiếp này có phá là giải quyết một số nghiệp thì vẫn còn những nghiệp trong quá khứ, kiếp sau mình phải sanh tiếp. Bây giờ cái nghiệp nó không còn chỗ dụng thân nữa, nó phải nương vào cái bản ngã của mình nó mới phát triển được. Bây giờ nó không có bản ngã, nó không phát triển được nữa, thì nguyên một cái dòng nghiệp đồ sộ từ bao nhiêu quá khứ tan rã hết. Thành ra nói là phá bao nhiêu hàng rào trướng ngại, có nghĩa rằng là phá bằng bản ngã là xong. Thành bao nhiêu công phu dụng lại là làm sao phá ngã tham. Cái ngã mình thấy được á là do thì chấp trước, mình coi mình có chấp không, nó gọi là ngã chấp. Thì ngã chấp nó gồm có ngã tham, bị tham mà dính mắc, bị sân mà dính mắc, bị chấp thủ về quan niệm mà dính mắc, nó gọi là tà kiến. Kiến thủ tức là mình chấp nhận một cái quan niệm nào đó. Cái quan niệm nó có thể là nó vượt những cái quan niệm thấp, nhưng mà vẫn là một cái quan niệm mình phải gỡ để mà vượt lên cái cao. Mình nói cái ngã đó là nói cái rốt ráo. Cô vẫn dính vào ngã thì không gọi là phá ngã. Cô bây giờ cô dính vô sắc giới thì cô có ngã hay không thì nó không gọi là phá ngã. Không có, mình vẫn chấp vào cảnh giới, nghe không? Chứ không có nghĩa vẫn có cái ngã, mà cái ngã nó còn bự hơn nữa. Cái ngã nó rộng rãi, nó bao la hơn. Thành thử ra là chính cái đó nó ràng buộc mình, cái đó nó làm cho mình đau khổ. Thành ra cái phá ngã thật sự phải tìm được thằng ngã để tấn công nó, chứ không phải là dùng cái những cái phương tiện để nới rộng thằng ngã ra. Không phải. Thành ra trong từng bi họ phân tích thế này, họ tìm tướng của cái ngã trước hả, cái ngã nó xuất hiện qua cái gì. Thường thường trong cái điển nói đó, xuất hiện ra tham sân và tà kiến, nó xuất hiện trong ban cái mấy cái đó. Cái từ bi đó, nó phá ngã bằng cách nó nới rộng cái, nó không có cái tâm tham nó thấy của nó nữa, mà nó tâm tham nó bình đẳng cho tất cả chúng sanh, nên thằng ngã tham nó bị diệt. Nó phá ngã bằng bồ đề tâm là nó phá ngã, là không phải nó nới rộng ra, mà nó cho cái ngã tham nó biến mất bằng cái cách hành Bồ Tát đạo. Còn còn khi mà bây giờ cô thấy cô sanh sắc giới vẫn có cái tướng ngã, nó muốn vô sanh sắc giới, tức là nó cái tâm tham nó vẫn còn, nó ít hơn như bản thể nó là ngã. Thành ra cô phá cái đó là cô phải đi 80 dạng pháp môn, tôi phá tới 80 dạng bức tường cản nè. Cô phá rất là mệt. Tại vì Phật mới nói là chỉ có một cái mình phải phá thôi, mà không phải đi tới 80 dạng bức tường cản. Tại vì cảnh giới này rồi cảnh giới nữa, cảnh giới nữa, rồi cảnh giới sơ địa, rồi thập trụ, rồi cô biết bao nhiêu cảnh giới. Cô sẽ phá hoài nó không hết. À, ngại tên là bán tướng không? Bán vô ngã. Phật dạy cái đó là sơ đẳng, Phật đã dạy rồi. Cô phải quán, cô thấy bản ngã mà cô đang vướng chấp là một cái ảo tưởng, nó không có thật. Cái tâm người ta khi không có thật, người ta không dính mắc nữa. Cái ngã là do mình chấp, mình chấp thủ, mình giữ nó. Chứ không phải là khi mình thấy nó là một cái gì tầm bậy rồi, không bao giờ cô làm theo nó nữa thì cô thoát được cái ràng buộc của nó thôi. Không, cô thoát hẳn chứ. Thoát hẳn chứ, tại vì cô thấy nó bậy bạ rồi, cô thấy nó còn không có dính nó nữa. Nhưng bây giờ mình lâu lâu mình đang tập, có thể mình vẫn dính mà mình không biết. Thành ra coi mình còn chấp thủ hay không. Khi mình còn chấp thủ bất cứ một cái gì, ngay một cái pháp như Di Trần thôi, mấy ông thiền sư cũng nói là ngay mình thấy mình còn chứng, còn đắc cái gì là thấy anh ngã anh chứng. Không có lấy cái gì chứng. Cái gì ai chứng vậy? Tương nhiên mình nói chứng là phải có người chứng chứ. Thành nó nói một hào tơ thấy chứng cũng là một cái loại chính ngã. Thành nó mới vô chứng. Thành ra phải thấy tướng ngã. Bây giờ mình muốn biết mình phải ngã hay không á, xem cái tướng nó có xuất hiện hay không. Thấy trước xuất hiện tức là mình thấy là mình vẫn còn cái ảo giác, cái ngã nó là một cái gì để đạt thành. Cái vấn đề có trí tuệ rồi ngã tự động sẽ phá. Ha, chính ẩn trí tuệ thấy ngã là một ảo tưởng không thật. Tự nhiên nó không dính mắc nữa, nó không chấp thủ nữa, tại vì làm cái gì cũng chấp thủ, nó không chấp thủ nữa. Tự động làm cái gì mà cũng vô ngã, lúc đó không có tướng ngã nha. Khi mà cái người đã đạt vô ngã, họ làm cái gì cũng trong trạng thái vô ngã, mặc dầu mình nhìn thì mình thấy là hình như ông làm. Nhưng mà tâm của ông không có thấy tướng ngã làm. Thành ra mấy ông thiền sư thì minh sát là vậy gì? Thở vào ra hay gì đó, đau đau chứ chưa hề nói là tôi đau. Chỉ niệm cái đau thôi. Họ cố tình họ bỏ hết tướng ngã một cái quan niệm, không nói gì cái hiện tượng xảy ra đau thì tôi thấy đau rồi xong. Nhưng mà cái đó thực sự là nó vẫn còn dính mắc chút xíu. Nhưng mà lên cao từ 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 tập cho nó quen để đừng bao giờ để cho ngã phán định một cái gì hết á. Thì từ từ nó sẽ vượt ra khỏi cái sự bó buộc của ngã. Tại toàn bộ giáo lý của Nam Tông là phá ngã. Thành thử ra nó thấy có cái trạng thái xảy ra nhưng mà không có thằng ngã. Cũng như bây giờ thấy làm nhưng mà cái một ông gì đó khao hán thấy có người ta thấy làm nhưng mà ông không thấy có ông làm. Sao nó là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả đó. Thì đúng rồi. Không rồi, không đúng rồi. Thì tôi nói vô là thành ra cái người ta mới coi đắc quả là hán là nhờ cái đó. Thành thử ra lúc mình có ngã, cái mình phải phá là cái tướng của ngã. Thì tôi phân tích cho cô thấy ngã thôi, như cái tướng của ngã là gì. Nếu còn tham là còn tướng ngã. Thì mình check á, mình còn mấy cái đó hay không. À, nếu có là làm sao? Là mình thấy tất cả những tham muốn nó là ảo tưởng, nó không thật, thì thằng tham nó sẽ mất. Tham là mình cảm thấy một cái gì chấp thủ có thật, thì mới tham tôi giữ nó chứ. Bây giờ cái tham nó không có gì nữa để mà, thì thằng tham từ từ nó mất. Cái trí tuệ khi nó phát sanh thấy được cái bản thể của cái tất cả pháp, thì tất cả những cái tham muốn nó sẽ tàn lụi luôn. Tham muốn là cái bản thể là thấy pháp kiên cố, thấy pháp là thật, nó là hình thức của sự chấp thủ của nghiệp. Không, trí tuệ quán chiếu là cái ngồi định là cái hình thức để quán chiếu cho nó dễ. Cô có thể quán chiếu một cái pháp mà cô đi đứng cô quán chiếu vẫn được, cho đâu cần phải ngồi. Định là năng lực giúp cho anh quán chiếu đó, nó không bị vọng tưởng khác. Định không phải là cứu cánh của Phật giáo. Cái cứu cánh Phật giáo là cái tuệ. Cái tuệ thấy một cái pháp đúng như thật để cái tâm mình không dính mắc. Cái tuệ là một cái sự hiểu biết thuộc về ý thức. Nó có năng lực nó chuyển qua ý thức theo lối nhìn của nó. Thành thử ra khi mà cái định á, là để cái là tại vì mình quen rồi, mình tập một cái pháp nào mà có những cái pháp nó xen vô mình tập không được. Thành ra cái năng lực là một đức để hình thức tập trung của sự làm việc của cái tâm mình, hay để hướng vào một cái để nó phá cái ngã. Thành nói là phải nương vào định, mà cái công phu mà quán quán sát một vật nó miên mật, nó không bị tạp tưởng, và do đó cái sự thành tựu nó dễ phát sanh ra hơn. Nó là một công cụ thôi, chứ nó không phải là cái cú cánh. Cái cú cánh của nó vẫn là cái quả của anh Huệ. Khi mà anh Huệ anh thành tựu một sự quyết định rằng là tất cả những cái tham sân si mình ảo tưởng hết, tất cả những cái gì mà mình làm đó, nó là vô nghĩa lý, vô giá trị, vì nó là do thằng nghiệp nó tạo ra hết, thì lúc nó không dính mắc nữa. Tự nhiên trong tâm thức mình, mình làm tự nhiên mình thấy trong tâm mình đã học hoàn quán và nó thở thành cái lối suy nghĩ của mình, lối quen của mình, thì mình không dính mắc nữa. Mình dính mắc mình từ từ, những cái tướng ngã từ từ nó sẽ mỏng dần. Thì nói là sau khi mà thành tựu được chánh kiến về cái vô ngã, thì các vị La Hán dụng công tu thiền định trụ tuệ để quán, để phá luôn cái tham sân si. Thành ra nó có là 81 phẩm tư hoặc phiền não và bao nhiêu phẩm gì kiến hoặc phiền não. Trong cái bây giờ lật lại coi, kiến hoặc phiền não, tư hoặc phiền não là toàn là năng lực để phá tham sân si hết á. Nó phá ra những cái công cụ của ngã, nó hiển đạt ra qua tạng thái đó. Còn khi họ kiến đó, là họ thấy là cái bản ngã không thật. Nhưng mà cái vấn đề mà họ loại trừ ngã là chưa họ loại được. Họ mới dùng năng lực thiền định, năng lực này kia để từ từ làm cho những cái tham sân si họ hoàn toàn mất, biến mất. Thì tướng ngã nó không còn, cái tham sân si nó không còn bám chỗ nào được nữa, tướng ngã tìm không thấy nữa. Quý vị coi lại con đời ở tu qua La Hán, nó nói là khi mà được giải được qua kiến đạo rồi đó, thì nó phải đi qua hình như 84 phẩm tư hoặc phiền não. Trong 4 cái phẩm mà 80 phẩm tư hoặc phiền não là nó phá cái cuối cùng là cái phá tâm tham, tâm sân và tà kiến. Thì khi phá hết cái đó, cái mỗi cái gì đó nó chia làm ba bậc: quá khứ, hiện tại, và là nó nhân thành chín, nó nhân cho chín nữa thành ra 81. Hay là nó phá hết, không còn một cái nào dấn động hết trơn, thì tìm ở ngã không thấy nữa. Bao nhiêu cái tướng trạng của ngã nó hoạt động được, tham sân si nó không còn hiển hiện nữa, đắc được là hạnh quả. Chứ không có phá 8 dạng, phá 4 ngàn pháp môn như cô đâu. Cô phá hết cõi dục, đi vô cõi sắc, rồi cõi sắc chướng, phá thêm cõi sắc, cô sẽ hoài, nó sẽ 84 dạng phiền não, nó sẽ xuất hiện từ từ, cô lột biết đâu rồi hết. Thì cô cái lột cuối cùng là cô lột ngay thằng bản ngã, là bao nhiêu cái khác nó hết. Mà cái lột bản ngã đó là chỉ thấy ngã là một sự ảo tưởng không thật. Vậy thôi. Mà cái thấy ảo tưởng không thật đó là do quán pháp. Chỉ có như mình học á, đầu tiên mình học cái mình nói nước là uống, nước, cái mình học lên trung học, nó nước do hydro oxy, do cái học mà biết, do cái tuệ nó phát sanh nó mới phá được cái tướng nước là chỉ là nước, mà nước bây giờ nó là một kết hợp. Cô phải do cái trí tuệ nó sanh cô mới biết cái đó, chứ không phải là do cô uống nước 1000 năm nó sanh được cái đó. Ha, cái đó mình nói rồi. Thành ra cô phải quán sát để thấy rằng cái ngã là ảo tưởng thật, là một sự thật. Thì cái quán sát đó là Đức Phật lấy kinh nghiệm của ngài đưa thành bài pháp cho mình quán. Chứ mình tìm không ra. Nếu mình tìm ra là mình trở thành độc giác Phật rồi, là không cần Phật mà mình thành. Thấy không? Thành Đức Phật nói 52 bậc đó ha, là trong khi mình dụng công mình phá cái ngã thì mình phá được một phần, rồi phá được phần thứ hai, phá được thứ ba. Thì cô Loan Nghiêm chỉ nó là không phải là mình phá cái đoàn phá được hết. Cũng như các vị La Hán là tám, khi mà giác ngộ rồi đã phá phải đi qua 84 cái phá cái từ hoặc phiền não mà. Họ phá được bao nhiêu thì họ thành A La Na Hàm, họ phá được bao nhiêu phần não đó thì họ thành ra là Tư Đà Hoàng đại khái vậy đó. Tức là giờ mình thấy được cái lộ trình rồi, thì bây giờ dụng công cái lộ trình đó mình đã đạt được bao nhiêu trong lộ trình đó, thì tạm khỏi đặt cái tên là ông thập trụ. Nếu mình vượt bao nhiêu lộ trình đó nhưng mình chưa đạt được hoàn toàn phá hết thì họ đặt tên là thập địa vậy đó. Tất cả cái lộ trình đó đều là chủ hướng là phá ngã. Bởi tôi nói là tất cả kinh điển đạo Phật là nhất thừa. Nghe quý vị dự ngũ giới nó đang từng cái phá ngã nằm trong rồi. Tất cả ngũ giới là hạn chế cái ngã nữa. Hạn chế cái ngã. Thực sự nó có phá ngã rồi, nhưng mà cái phản ngã đó nó chưa rút ráo, thành ra vị vẫn còn sanh tử. Thành ra các vị A-la-hán quả đắc được tiến hoạch rồi mà tu mà phá ngã không hết, vẫn còn sanh trong cõi dục giới 7 lần. Vẫn còn sanh, tức là vấn đề đó. Nhưng mà cái ngã họ đang phá thật. Con đường này đạo lộ, cái ngã họ đang diệt thật. Nếu mình không chỉ cái không đạo lộ này thì mình tu làm sao thì mình vẫn chấp. Thành ra chỉ có một con đường là nếu mình theo Phật là mình theo con đường Phật phá ngã, chứ mình theo cái lượng mình đó mà tập cái thiện này để cái ngã mình rộng mà không phải Phật dạy đó là có thể nhiều khi mình làm. Rồi còn vô mắt gì nữa không? Thành ra cái hay nhất á là mình theo lời Phật dạy, cho nó chẳng hạn nó đại thừa đó thì nó lấy Bồ Đề Tâm để phá ngã. Ông nói là cứ tập Bồ Đề Tâm đi, tại Bồ Đề Tâm có cái á, tất cả cái nguyện Bồ Đề Tâm á là vì chúng sanh mà làm, không bao giờ nghĩ tới cái ngã mình hết trơn á. Do làm hoài nó thành thói quen, cái ngã nó không hoạt động được nữa. Còn bây giờ quý vị làm, bây giờ đang tu cái gì, bây giờ đang nghĩ gì đây? Cho con sanh cực lạc thế giới, cho con nhập định ha, cho con đạt được cái này đó cái kia. Quý vị đang nghĩ cái gì? Thì cái ngã tham nó đang xuất hiện, đó là một sự chấp thủ. Quý vị tu mà quý vị không phá được tham, mà quý vị đang gì? Phết trương anh tham càng lúc càng mạnh. Hồi xưa chưa tu á thì cái tham yếu xìu à, càng tu cái tham nó càng vĩ đại phải không? phải không? Vĩ đại phải không? Tham đủ thứ hết rồi, phải không? Thì thật sự ra là mình mà cái tham nó càng nhiều thì phiền não nó càng nhiều. Chẳng hạn như mình tham mình muốn mình thành tựu cái đó mà mình nó vượt ngoài cái sự mong muốn của mình, nó vượt ngoài khả năng của mình, thành ra mình làm hoài không thành tựu, tự nhiên phiền não nó phát sanh à, buồn khổ nó phát sanh, thành ra cái ngã nó làm cho nó Phật cho cái đau khổ phát sanh. Thực sự bản chất là cái gì? Bản chất là chính là anh ngã anh làm, dính mắc vào ảnh mà sanh ra. Toàn bộ cái giáo lý của bên Nam Tông là vô ngã, thì nó phân làm hai ngành, hai một ngành tứ diệu đế, hai một ngành thập nhân duyên. Thì tứ diệu đế đó nó phá ngã bằng cách nó diệt ái dục, nó là nguyên nhân sanh tử nên còn là ái dục, tức là ngã tham. Qua tới thập nhân duyên nó nhiệt bằng 12 chi. Trong 12 chi đó thì chư tổ vẫn nói là có những cái chi mình không bao giờ mình diệt được, mặc dù mình phá được cái bức xích đó thì mình có thể là mình thoát khỏi sanh tử luân hồi. Là chẳng hạn như xúc, xúc là một sự đụng chạm, chẳng hạn như mình muốn thấy mắt mình phải xúc chạm, cái cách trong thế gian pháp của mình không cách nào mình phá cái xúc được, bởi vì mình phải ăn, ăn là một sự xúc, không cách nào mình phá cái xúc được hết trơn. Phá một cái pháp 100% thì dòng nhân duyên nó mới đứt, nó không thể phá cái xúc được. Vô minh thì dùng trí tuệ, tức là nó cứu cánh cuối cùng. Thành thử ra cái mà mình có phá thể phá được á, mà chư tổ là khuyến khích bằng cái chính cái này rằng bộ, thì nó trong dòng nhân minh chư tổ điều khuyên là phá sự chấp thủ. Giờ rồi xúc rồi thủ rồi hủ rồi ái rồi gì đó, chấp thủ thì người ta có thể phá. Ái, nếu nói tới ái thì dính vào cái thập nhị dân tứ diệu đế rồi. Chính tới chấp thủ này là hình tước của anh tham anh sân. Vì chấp thủ mới sanh ra cõi giới gọi là hữu. Hữu tức là một cái gì tồn tại, sanh ra cõi giới. Rồi nó gọi là sắc hữu hay là vô sắc hữu vân vân. Thành ra trong cái kia chư tổ nói là mà vào 12 nhân duyên đó, phá một dòng nhân duyên thì toàn bộ sanh tử đức. Nhưng mà có những cái nhân duyên mình không phá được. Mình có thể ngăn chặn được thôi chứ không có phá được. Chai mình ngăn chặn bớt về cái xúc. Bây giờ ăn uống sơn ngào hóa vị, bây giờ ăn bớt lại, ăn chỉ có đơn giản tức là phá cái tâm tham từ từ, nhưng mà vẫn phải xúc, tại vì cơ thể người ta tồn tại phải do cái ăn, vân vân vân, không thể bỏ những cái đó được. Nhưng mà chấp thủ là một cái hình thức của tâm, cái tâm mình nó thành nó phá được đau khổ của tâm. Thực sự tất cả giáo pháp Phật cuối cùng dồn là cái tâm, thành thử ra trí tuệ cũng từ tâm sanh hết á. Thành thử ra mình phải biết trong cái mình dính trong cái cõi giới nào, dùng cái nào nó hữu hiệu hơn là do pháp học. Do pháp học. Chữ tổ cứ dạy rồi chữ cổ cũng nói phân tích cho mình, rồi mình mới biết. Chứ thực sự hồi xưa tôi cũng giống như quý vị thôi. Dọc nhân duyên thì mình cũng tin là Phật rồi, một trong nhân duyên mình phá bất cứ cái gì nó cũng thành. Nhưng mà chữ tổ nói tất cả những cái, có những cái nó dễ phá và có những cái nó khó phá. Thì sức cường cổ lý luận ra thì mình thấy đúng. Thấy không? Ví dụ phá cái thọ cũng được vậy. Thấy không? Nhưng mà thọ nó có 5 cái thọ, nhãn thọ, rồi nhĩ thọ, tức là nhãn thọ tức là cái mắt mình thọ nhận một cái gì, nhĩ thọ tai mình thọ nhận cái gì, đóng tai bịt tai bịt mắt hết thì nó không thọ. Thấy không? Nhưng phải thọ thực phẩm. Thành nó không phá hết được. Nó giờ bịt lỗ mũi là cũng chết. Thành nó có những cái mình khó phá không có được. Thành nó cái thọ không có phá được hết. Thọ nó có 2 cái thọ, thọ thuộc về tâm, về thọ thuộc về sắc. Về sắc pháp mình thọ. Đó, chẳng hạn như mình có định cao thì có thể là không thọ thấy đau, thọ thấy lạc gì nữa. Nhưng mà sắc pháp mình cũng phải thọ. Thấy không? Giọng lại đóng tay, đóng đủ, đóng mắt, không đi, không đứng gì hết trơn, trọ gì là sao? Nó không có được. Thành ra những cái nó đối với cái loài người nó lại khó. Thành ra cái vẫn hay nhất, chư tổ nói là phá cái tham ái. Ái và thứ hai là phá cái thủ. Khi dòng nhân duyên nó đứt thì không có cõi giới nào sanh được hết trơn á. Nhưng mà cái lối tu của mình là sao? Hồi nào tới giờ học tu quý vị là có pháp để tu không? Có pháp tu không? Ai nói không có pháp mà sao tu? Ai cũng có pháp để tu hết trơn á, mà nó phá chấp thủ phá không được. Tức là phải chấp thủ một cái gì để tu. Thành ra thành phần cái mắt ở mặt đó, các pháp như thuyền bè để qua sông thôi. Do như mình có cái đặc tánh đó, mình không vượt qua được thì mình nương được cái pháp đó để mình vượt qua cái đó. Khi đã vượt qua được thì bỏ pháp. Còn mang pháp được á, thì không giải thoát, tức là chấp thủ. Thành thử ra chư Phật phương tiện mới bản thể hồi nào tới giờ chưa hề có pháp. Thấy không? Nhưng mà vì chúng sanh chấp thủ, người chấp thủ cái này, vừa chấp thủ cái kia, Phật mới dạy 84.000 pháp môn. Lỗi là không phải Đức Phật mà là thuyết cho mình đi dòng gió, mà tại vì chính mình bị kẹt. Thành Phật phá, nhưng mà khi mà Phật phá cái đó, để phá cái ngã chấp, tức là phá cái ngã tham. Tất cả cái phương tiện thiện xảo của Phật nhằm mục đích phá ngã tham hết đó. Tức là phá ngã. Nếu mà cái Đức Phật không có những cái phương tiện thượng xảo đó, không có cái phá ngã thì không nghĩa là Phật pháp. Thành ra tôi nói lúc đầu tôi nói cái gì đó, ngay cái ngũ giới nó là có cái phá ngã nằm trong rồi. Thành thử ra đó, nếu mình tu cái pháp nào mà thấy cái ngã càng ngày càng tăng, càng ngày càng tăng, tìm cái lỗi tại sao bị, chứ không có buông. Pháp của Phật mà làm gì sai mà buông. Lỗi của mình, lỗi của mình, chính mình bị kẹt cái gì rồi mình không có gỡ được. Pháp Phật là đương nhiên có quan niệm là phá ngã, mà thì mình dính vô ngã tức là mình đi trật, trật tinh thần Đức Phật chứ không phải là pháp Phật trật. Tất cả pháp của Phật phải nói là nhất thừa hết á, đều có năng lực là phá ngã ngay ngũ giới mà đã có năng lực phá ngã rồi. Bồ đi pháp toàn cao siêu mà mình dính vô ngã là tại sao? Là chính mình nhìn cái pháp trật, hay là cái căn cơ mình nhìn cái pháp, ông thầy ông nói cách này mà mình nghe mình hiểu là cái lối khác. Thành ra phải lúc đó đó mình không giải quyết được đó thì phải lời ông thầy mình hỏi lại. Thấy không? Tại sao con tôi vậy mà cái những cái tâm tánh này nó phát sanh hoài? À, ví dụ theo dõi khoa học mình biết là cái đau khổ của con người khiến con người trụ chấp này là do những cái đó. Mình thấy cái đó mình tu hoài mấy năm mà nó không những nó không giảm mà nó còn bự hơn nữa. Không khắp nó vô tự tánh, lỗi là tại vì mình chấp. Mình chấp cái tự tánh của mình nè, mình đem cái tự tánh mình án vô pháp. Đó, chẳng hạn như mình nói là phải đắc, phải đồ rồi lấy cái đắc quan niệm đánh giá người ta, thí dụ như đó, thì cái trong cái tâm mình nó có một cái gì để mà chấp thủ, chứ mình được một cái gì thì mình thấy ngã mạn. Hay còn không được cái gì thì thấy tự ti, thấy giống như đủ thứ hết trơn, mình dùng những cách để mình được, thí dụ gì đó. Chính cái tâm mình đặt để trong một pháp nó có một cái tự tánh. Thành ra mình cứ vướng mắc trong động hoài, vướng mắc trong động làm hoài, mà bản thể cái nào giờ cái pháp nó duyên dung hết mà nó không có một cái tự tánh hết trơn á. Thành ra khi mình thấy nó tự tánh thì bản ngã mình theo tự tánh mà phán xét. Khi mình phán xét mà không thấy nó vô tự tánh thì bản ngã nó càng hữu càng hữu càng hữu càng hữu, cái hữu càng lúc càng bự càng bự càng bự càng bự. Rồi đến nỗi chấp quá sức rồi thì không ai phá nổi nữa. Đụng là chỉ có chuyện gây lộn thôi. Gây lộn thôi, mỗi người gây lộn một cách, mà cách người nào cũng trúng mà không ngờ là người nào cũng trật, mà người nào cũng trúng, tại nhìn được cũng phần à. Thành ý mình nói đó, muốn phá, muốn thành tựu một cái pháp á, luôn luôn phải xét lại. Tặc dầu một rào cản nó nhiều nhưng bản ngã chính là rào cản gọi là rào cản duy nhất. Nếu mà mình vượt qua nó thì mình vượt hết tất cả những cái chướng ngại và mình thấy cái pháp đúng như Phật thấy. Mà cách làm sao biết mình đang vướng trong rào cản ha, là coi mình còn mấy cái ngã đó không. Cái đó là cái quan sát để xem mình có ngã không đó ha. Chứ giờ như ai nói mà mình không bực tức thì ai bực tức đây? Các tôi đang bực tức nè, tức là mình còn. Hay ai nói mà cảm thấy là nó chống trái với cái ý kiến của mình, tức là mình đang chấp thủ một quan niệm. Nó là cái vô hình ha. Nếu mà vật chất thì dễ rồi, nhiều khi chấp thủ vào quan niệm, mà chính cái sự chấp thủ vào quan niệm đó mà thế giới chiến tranh nó mới xảy ra. Như bên phong kiến thì thế nào, bên cộng sản toàn là quan niệm không à, mà tất cả các một pháp đó, nó dung hết tất cả quan niệm trong á. Khi người đã hiểu được, người ta tự tại trong các pháp, tại vì nó nhìn trong một khía cạnh của quốc gia nó, một xã hội nó mới sanh ra quan niệm đó. Quan niệm nó chỉ đúng trong một cái tầm nhìn đó thôi, vượt ngoài cái tầm nhìn đó là hoàn toàn là sai. Áp dụng một cái tầm nhìn của cộng sản qua một tầm nhìn của tư bản là hoàn toàn tầm nhìn của tư bản là sai. Nó sẽ đúng trong một cái xã hội của đó, cái đó thôi à. Thành thử hồi nào tới giờ nhiều khi mình đặt cái tầm nhìn lộn. Chẳng như mình tu có pháp tu đó, chẳng mình tu về tịnh độ, mình lấy cái tri kiến của tịnh độ bằng tịnh độ mình đặt vô cái tình trạng của anh giới luật hay là anh bồ đề tâm hay là anh thiền thì có sự chống trái liền. Chống trái liền tại vì cái tầm nhìn đó là nhìn một bên. Thành ra những người mà họ duyên dung rước Phật đó, thấy pháp nào cũng là Phật pháp, ngay một pháp còn là Phật pháp, mà ngay một cành hoa này mà còn là Phật pháp, mà huống gì Phật pháp của Đức Phật. Thế nhưng mà nhìn cành hoa mà biến thành Phật pháp là khi nào thấy cành hoa nó vượt ngoài cái ngã tánh của cành hoa, tức là nó có tánh không thì mới được. Khi mà nó vượt ngoài cái tánh cành hoa, thấy tánh không tức là thấy cái gì? Không thấy cành hoa. Còn thấy cành hoa tức là thấy có định tính rồi, làm sao dồn cái khác vô được. Thành ra nó đạt tới tình trạng là nó gọi là ngữ quán song tuyệt, mất hết. Đó là cảnh giới cuối cùng. Khi nào quý vị đạt được trạng thái đó, mất hết, muốn dùng danh từ chúng ta dùng không được nữa, tại vì nó không còn biểu tượng nào trong tâm mình nữa mà để dùng nữa. Thành ra nó không có diễn tả được nữa, mà căn cứ vào cái người ta mà phá thôi. Thấy cái người ta rồi thấy người ta bị vướng, lúc đó là mới phá thôi, chứ hoàn toàn chắc mặt không còn một cái gì hết á. Cảnh giới tương tức này, thành ra kinh nghiệm chưa tỏ điều nói trong cái ba nghiêm khó nhất là giảng cái tương tức này nè. Khi hiểu được tương tức á thì thần thông vô dụng sẽ phát sanh, là bởi vì trong một pháp nó có tất cả các pháp. Thành ra anh này mà anh bệnh á ha, thì tôi sẽ chữa cái này. Tôi thấy anh này nhập chưa này nè, tôi rờ gì đó gì đó gì đó lành hết. nó gọi là thần thông diệu dụng đó. Thì là một Phật đem tất cả các pháp về một pháp, đem một pháp bỏ trong tất cả các pháp. Thành ra chư Phật có nói là trong một niệm ta có thể nhập vào vô lượng chúng sanh, nhập vào thân của vị đó. Các vị Bồ Tát đã làm được rồi.
Nếu như vậy thầy Phật thì thấy chúng sanh mà sao chúng sanh không thấy?
Tại bị rào cản. Ở đó tới rồi. Chính cái rào cản này nè, cũng như cái này đáng lẽ mình nhập trong này nè. Nếu cái này mặt gương thì mình thấy mình hiện trong này rồi. Nhưng mà cái rào cản của anh này mình đang nhập vô đó, nhưng mà bị cái rào cản như cái trắc men này mình không thấy mình cẩu. Thành ra khi mình phá được cái rào cản bản ngã đó thì mình sẽ đồng nhất. Cái thấy nó sẽ dòng nó tự nhiên là nó không có dính mắc nữa. Rồi cái đợt một hình thức của cái bản ngã là vô ngã đó, hình thức cao hơn là tánh không. Tánh không là một hình thức vô ngã của các vật. Còn cái chữ vô ngã đầu tiên á, nó là cái vô ngã của bản thể mình, một chúng sanh. Thì A La Hán nó nặng về cái bản ngã của chúng sanh. Tức là cái vô ngã, A La Hán định nghĩa tức là ngay cái ngã của mình là mình nè, là vô ngã. Tánh không á, nó là vô ngã của pháp. Tức là ngay cái vật thể này nè, nó là vô ngã, nó là tánh không. Vô ngã mà khi áp dụng cho một sự, một pháp á, thì nó trở thành tánh không. Còn nếu hạn cuộc trong cái bên cái cú cánh của bên tiểu thừa đó, bên tiểu thừa đó, mục đích là nó giải thoát sanh tử luân hồi, mà con người ta bị sanh tử luân hồi là do con người ta, thành nó chỉ phá ngã trong này thôi, nó không phá ngã ngoài. Hay qua tới đại thừa đó là muốn làm hạnh độ sanh cho tất cả chúng sanh nữa, nên phải vào chúng sanh, nên nó phá luôn cái ngã ngoài để nó vào không chướng ngại. Thành hai cái tiêu chuẩn nó khác nhau. Một cái tiêu chuẩn là khi họ đắc niết bàn là họ đi luôn, họ sanh tử nữa thì họ chỉ phá bỏ cái ảo tưởng là ngã là một cái thực có thật, mà chính là cái ảo tưởng này đó khiến cho cái dòng nghiệp họ không mất, họ chấp thủ hoài, thành cái nghiệp nó cứ tác vô rồi chết, rồi sanh trở lại chết, rồi sanh trở lại chết, rồi sanh trở lại. Thì bây giờ mình đặt ra cái tờ giấy đi, đây là một hình thức quán, nó gọi là tam muội quán, nó rồi hoa nghiêm tam muội môn, hay hoa nghiêm tam muội môn, tức là đây là hình thức tập quán để nhập vô cái cảnh giới của hoa nghiêm, tức là cảnh giới mà không còn dính mắc gì nữa hết. Đây là một hình thức cũng như là quán vô ngã vậy đó. Thường thường là Phật đầu tiên đó, trong này nó bởi vì nói là trong cái phần này là phần cuối cùng của Hoa Nghiêm Tam Muội Môn. Ha, trước Hoa Nghiêm Tam Muội Môn là ổng cũng giải thích tùm lum tùm la vậy đó, bắt đầu là phần này cuối cùng. Ha, thì phần cuối này nó chia làm hai giai đoạn. Ha, một giai đoạn đó là phá cái chấp của mình. Cái chấp hiện giờ bây giờ đang có nè. Ha, và đoạn thứ hai đó là nói thật tánh các pháp cho quý vị biết. Cái bản thể thật tánh của các pháp nó như thế nào, để quý vị có thể là chiêm ngẫm hoài, để từ từ cái pháp nó nhập vô mình. Mà trước khi nó nhập vô mình phải phá cái mà mình chấp trước. Thì nó có hai giai đoạn, nó gọi là đầu tiên trong này nó nói, thí dụ nó nói nè, thứ nhất loại trừ những quan kiến của con người, tức là phá cái hàng rải cạo chấp kiến của bản thể mình nè. Thứ hai đó là hiển bày thật pháp, đó là nói được cái pháp thực tế của các pháp nó là cái gì. Khi bị chấp nhận cái thực tế các pháp thì bây giờ thấy chân lý dương dung vô ngại là một cái gì nó rõ ràng minh bạch, mà bây giờ không có vướng mắc gì nữa. Chỉ có một cái là kinh nghiệm mình càng lên để cái này mình sẽ thấy thật thôi. Mình chưa có kinh nghiệm thấy ha, vì hai lý do. Thứ nhất là mình chấp cái quan kiến của con người. Thứ hai là mình không biết cái lý thực tế nó là như thế nào. Thành ra bây giờ Phật căn cứ vào cái loại người mà ngài Đỗ Thuận ngài mới viết cái loại quán này. À, cái quán này là dành cho cái trạng thái của Quan Nghiêm. Bốn pháp quán khác á là dành cho loại A La Hán, à, rồi cho tánh không, à, là cho các vị mà về đi về Trung Luận Tông, Duy Thức Tông. Rồi cái loại quán thứ tư á là dành cho Anh Thiền Tông. À, nó là ngữ quán song tuyệt môn, tức là Thiền Tông nó mở miệng nó không được nữa. À, và cái quán cuối cùng này đó nó nói là sự pháp giới, tức là cái lối quán của Quan Nghiêm nó lấy sự nói chuyện chứ nó không nói lý nữa. Thì bây giờ đọc đi. Khi bây giờ mà đọc mà chấp nhận cái này đó thì tất cả những quan kiến mà mình nhìn hiện giờ mình nhìn đó, nó phá vỡ hết. Thì cái rào cản đầu tiên đó, cái rào cản về tri kiến đầu tiên đó, thường thường mình chấp là mình chấp vào tư tưởng tri kiến, nó sẽ biến mất. Khi mà nó biến mất rồi đó, bắt đầu là chư tổ mới hiển được cái thật pháp cho mình biết. Thì trong này nó nói nè, để chứng tỏ giáo lý này siêu quá trí năng và độc lập ngoài ngôn từ, hai lối tiếp cận được thực hiện. Cái chữ tiếp cận mình biết rồi, chỉ có kinh nghiệm mới thấy giống nhau thôi, nên bây giờ chư tổ chỉ cái giáo lý gì, chỉ là chỉ để cho mình tiếp cận, tức là thấy mường tượng cái giáo lý đó. Bởi vì giáo lý đó không có diễn bài được, nên bây giờ chỉ cho mình diễn cận. Thành ra khi mà chỉ của mình rồi mình cảm thấy cái này là một cái gì có thật thì mình sai, chỉ cho mình tiếp cận thôi, tức là không có diễn tả được mà bằng cách phải dùng ngôn từ để diễn tả. Tiếp cận tức là để mình thấy mường tượng vậy đó, là khi hình rồi mình thể nhập được, mình có kinh nghiệm lấy tự nhiên mình hiểu. Danh từ tiếp cận và danh từ thể nhập nó hoàn toàn nó khác nhau. Bây giờ cách phá là cách phá như thế nào? loại trừ những quan kiến của con người, là bây giờ con người cấp có chấp không, chấp phải cũng có cũng không, và không phải có không không, tức là đó là tứ cứu. Nhưng mà điển nói là tứ cứu, nghĩa là con người mối cách nào cũng dính bốn cái này, thì ngài Đỗ Thuận ngài phá hết bốn cái này. Khi mà mình chấp nhận những cái lỗi phá bốn cái này thì mình thấy có nó cũng vô lý, không nó cũng vô lý, mình không dính có luôn, mình cũng không dính không luôn, hay mình không dính cả hai luôn, hay mình cũng không dính cái phủ nhận cả hai luôn, thì lúc đó không có cái gì để mình dính nữa, thì mình đạt được trạng thái vô chấp. Cái tâm mình mới hiểu được cái vô chấp thôi, tức là có cái chánh kiến gì vô chấp. Khi có chánh kiến vô chấp đó, nếu mình tùy thuận cái vô chấp mình tu á, thì luôn luôn mình phải quán xét là mình làm cái này có chấp không. Thành ra nếu mà thực sự mình muốn nhập cái vô chấp, mình hiểu vô chấp rồi, là mình làm cái gì mình phải quán xét là mình làm trong hành động đó nó có chấp không. Nếu có chấp thì bắt đầu là mình phải coi là mình chấp chỗ nào, mình dùng cái này bắt đầu mình loại để thấy vô lý, để mình không còn theo nữa, thì từ từ nó cũng vượt mất. Rồi khi mình không theo nữa thì cái gì hiển lộ cho mình, thì cái thực tại của bốn cái pháp sau nó sẽ hiện ra cho mình. Cái này thầy tôi nói rồi, giờ tôi sẽ lặp lại thôi, nó dễ. Hỏi: các pháp duyên khởi có hiện hữu tồn tại hay không? Tồn tại không, hai chúng không có. Các pháp duyên khởi là gì? Các pháp là do nhân duyên sanh á, cũng như cái này nó tồn tại là do những cái bàn cái ghế của gì đây mà nó tồn tại. À, thầy hỏi là một cái pháp ha, mà do những cái khác gì đó mà nó tồn tại đó, là có hiện hữu tồn tại, tức là có thiệt nó nằm ở đây hay không? Hai chúng không có. Ta tổ mà đáp là không. Cái gì quý vị thấy đây đó, nó không có rồi, tạo giải thích nè. Chúng không hiện hữu tồn tại vì tự thân chúng là không, chúng là do như cái hợp là thành là không. Tại mấy cái bài này mình học trước rồi, mấy bốn pháp quán trước là nó phân tích cái này hết rồi. Vì quý vị đã học rồi, cũng là do các pháp nhân nhân sanh, các pháp do tâm thức biến hiện giống như cảnh trong mộng, mình đã học hết mấy kỳ trước rồi. À, các phước gì sanh diệt liên tục, nên nó không có lúc sanh không có lúc diệt luôn, đã học hết rồi. Thầy có nói là cái bản thể tại sao thì tự chúng, bản thể chúng không có hiện hữu tồn tại, mà tại vì mình chấp. À, đại khái vậy thôi. Cái này là kể như mấy cái trước của duyên học rồi, thì này tôi nhắc lại chút xíu. Bởi vì tất cả các pháp duyên khởi đều không có tự tánh, tức là mình nói cái nhà bản thể nó là thực sự ra nó cái nhà là A, thực sự nó tồn tại là tại vì B C D tồn tại, bản thể cái A nó là do A B C D. Hay mà để gọi là A để cho mình dễ liên lạc, dễ biết thôi. Thành ra nó là không có tự tánh, nó là ABCD, nó không có tự tánh là cả nhà. Nên chúng là điều không, đó là tổ phá. Tức là tổ dùng cái lý luận của tánh không, dùng bao nhiêu luận mà học không rài đó, để chỗ xác minh rằng các pháp nó không có. Hỏi này nó hỏi là có hay không tồn tại không. Mà cái này là đa số mình chấp. Thường thường ở dưới thấp là ta chấp có, lên cao cao là chấp không. Thành nữ ra bây giờ đó là giải quyết cái nhìn sơ đẳng của mình phải không. À, rồi giờ mới hỏi nè, bây giờ này nó là không có, thì bây giờ mới nói là vậy chúng thật sự là không hay sao. Ha, cái câu thứ hai là vậy chúng thật sự là không hay sao, tức là chấp không. Ha, sau khi mà nó phá hết thì nó vậy mình giờ cũng có lý, ông giải thích này tôi thấy cũng có lý, giờ duyên khởi nên nó không có, chỗ nó là không, cũng không phải nó là không nữa. Ha, lý do tại sao chúng có hiện hữu tồn tại, bởi vì các pháp duyên khởi đã hiện hữu mà duyên khởi, tức là nó vẫn có là B C D E F, và nó vẫn có là cái nhà trong biểu tượng của mình trong cái đầu. Thành ra là bởi vì các pháp do duyên khởi, cái này cũng như duyên khởi, nên mình thấy ở đây rõ ràng là nó có, nhưng mà tại vì nó không có tự tánh thôi, nhưng mà nó vẫn hiện tạo do những duyên khởi này nên vẫn hiện hiện đó. Đã do hiện hữu tồn tại từ vô thủy rồi, không chúng hiện hữu tồn tại bởi vì các pháp duyên khởi đã hiện hại từ vô thủy rồi, bằng không thì chính câu hỏi này đã không phát sanh. Tức là bản thể từ hồi nào nó đã có đó, hay không? Nhưng mà nó có là có giả, có duyên khởi. Tại mình cho là có thật thì cổ phá câu đầu là phá chấp có thật, tức là thật có, không ngờ rằng là cái có thật sự hay là có do duyên khởi. Cái thứ hai đó là chấp rằng là các pháp duyên khởi là nó không, không này tức là không có pháp luôn. Thành chỗ nó là nó không là tại vì nó vẫn có cái pháp đó là pháp duyên khởi. Thành là mặt trăng đáy nước thực sự nó có. Nó có duyên khởi có, nhưng mà nó có ảo thôi, mà nó không có là vô lý, tại sao nó hiện rõ ràng. Tìm thì không được thôi, chứ nó có đó. Đó là phá được cái chấp thứ hai là chấp không. Cái pháp duyên khởi là không. Ha, thường thường đó, như cô này cũng nói là chừng bực vậy đó. Nhưng mà cái loại chừng bực của cô này đó là dính trong sinh tử luân hồi. Thấy không? Tức là phá dục để lên sắc, phá sắc để dính luân hồi. Còn cái này là phá rút ráo trong cái tâm thức của mình. Thấy không? Tức là đạt được cái trí tuệ. Thấy không? Nó không phá, nó không lấy cái quả. Thì cô chấp vào cái quả, lấy cái quả làm công cụ để phá. Còn cái này lấy trí tuệ làm công cụ. Thấy không? Tức là lấy cái chánh tri kiến. Từ từ nó phải có chánh tri kiến rồi tu thì pháp nào cũng rút. Còn tri kiến mình nhìn một cái pháp sai lạc một cọng lông thôi, càng đi nó càng xa. Thành ra tri kiến này là phải nhìn sao các pháp không dính một cái nào hết trơn á. Cái có thì bị phá rồi, thì dính vào cái không, phá luôn cái không, thì bây giờ dính cái gì? Câu thứ ba hỏi, vậy chúng vừa hiện hữu tồn tại, tức là vừa có. Cái thứ hai đó là vừa không sao? Câu thứ nhất có, thì ông nói nó nói cũng trật, không. Thì ông kia mới nói, vậy nó không có thì chắc là nó không. Thì mới nói là, vậy nó không phải không? Ông nói không. Thế ông này nói vậy có cũng bị bác, không cũng bị bác. Thì chắc là vừa có vừa không. Ông nói vậy chúng là vừa hiện hữu tồn tại, vừa là không sao? Tổ cũng đáp không. Còn chấp một hào tơ nào là phá nát hết không? Bởi vì cái không và cái hiện hữu, cái có đã hoàn toàn hợp nhất thành một rồi. Trong bản thể của cái pháp do duyên sanh thì bản thể nó là không. Thành ra cái có và cái không thực sự nó là cái này ẩn thì cái kia nó hiện. Mình học ẩn hiển rồi, một cái ẩn ra, một cái hiện ra thì cái kia nó ẩn. Khi mình thấy sự thì cái lý cái không nó ẩn, mà khi mình thấy cái không thì cái sự nó biến mất. Hai cái này nó nhập thành một rồi. Mà khi mà nhập thành một rồi thì không nói được nữa. Nó có thì cũng trật đó, mà nó không thì cũng trong cảnh giới mà không có đã hợp nhất. Hồi hồi cái gì học sau cái này phải học, sẽ học tới tứ pháp giới quán, tức là cái nền tảng căn bản của Quan Nghiêm Kinh. Thì cái này nó là lý sự quán, tức là lý sự nhập một. Khi trong cảnh giới mà có và không đã hợp nhất, tức là không tách được có, không tách được không đâu này, tức không mà nó hợp thành một thể đó, thì tất cả các pháp duyên khởi đều trở thành vô phân biệt. Thành vô phân biệt tức là không cách không biệt nào nữa. Hai cái nó đối ngược nhau mà nó thành một rồi, làm sao phân biệt? Bây giờ trong bên tội bên cái này nó dài tức ngắn, rồi sao có gì phân biệt? Không có chỗ dụng công nữa. Phiền não thức bồ đề không có chỗ dụng công nữa. Đó, cái trạng thái này vô phân biệt, khi mà chư tổ mà chư Phật mà đạt được ảnh tướng đó thì thấy phiền não thức bồ đề. Chúng sanh bản thể Phật. Đại khái vậy đó. Sanh tử tức niết bàn. À, tức là không cái trạng thái đối kháng giữa cái quan niệm của mình nó biến mất. Rộng tức hẹp, hôm qua đã giải thích rồi đó. Chẳng hạn như giờ mình ở đây mình nhìn mặt trái đất thì nó rộng rãi bao la, như một phi hành gia ngồi trên nơi kia đó thấy đất như quả banh. Tức là cái anh nhìn của phi học gia, nó trái đất như quả banh, tức là nó nhỏ. Và cái người trái đất nhìn trái đất rộng rãi như là bao la, không có chỗ nào mà tiếp xúc được, là nó rộng. Nó gọi là quảng hiệp tự tại, vô ngại môn, tức là hai cái này đồng một lúc có trong quả đất, mà không cái nào chướng ngại cái nào. Anh kia nó cũng đúng mà mình nó cũng đúng. Mặc dầu nói cách nào đi nữa thì trái đất vẫn giữ đúng tự tánh của nó. Nó không gì mình nói nhỏ mà nó nhỏ, mà không gì mình nói lớn mà nó lớn. Nó hồi nào tới giờ cái bản thể của nó là tánh không, nên nó bao gồm hết cả hai. Tại sao vậy? Thì nó nói là khi mà trong hai cảnh giới nó hợp nhất rồi đó, thì mình không có dùng cái phân biệt nói chuyện được nữa, nó vô phân biệt. Đây là trạng thái của Thiền Tông. Tất cả các duyên khởi đều trở thành vô phân biệt rồi. Vô phân biệt tức là không có biểu tượng nào để mình làm nói chuyện nữa. Dài bây giờ nó trở thành ngắn, ngắn trở thành dài, làm sao mình dùng một cái công cụ, một cái ngữ ngôn nào mình liên kết để thành từ ngữ được nữa, không còn được nữa. Mà khi không còn được nữa, cái tâm mình không phân biệt được nữa. Hồi đó tới giờ là quý vị vẫn thắc mắc là không biết vô phân biệt này là cái trạng thái như thế nào. Thực sự vô phân biệt là vô phân biệt thực sự đó, chứ không phải là mình nhìn một pháp rồi cái tâm mình không chấp. Khi mình nhìn một pháp á, mà cái tâm mình không chấp, tức là trong tâm mình đã có sự phân biệt một cái pháp rồi, mà mình không có chấp thôi. Thành ra có nhiều ông thầy ông cứ nói nhìn cái pháp đi, đừng để ý tới, đừng cái kia dính mắt. Đã thấy cái pháp rồi, đã thấy một cái pháp này khác pháp khác rồi, bản thể nó có phân biệt rồi. Nhưng mà tạm thời nó còn hay hơn có cái là dính mắt nó. Ha, nên là để chứ không chấp. Ha, để cho đỡ đau khổ, đỡ dính mắt thôi. Chứ thực sự mà khi mà nhìn tới đạt cùng cực của cái nhìn đó đó, thì không thấy pháp nào nữa hết trơn á. Nó vô phân biệt rồi làm sao thấy một pháp. Thành ra khi mình, bởi vì nhiều người dụng công, nhất là Thiền Tông nó ưa nói chỗ này nè. Cái thành ra kỹ thuật dụng công á, bởi vì mà đôi là nó phân biệt, thực sự cái phương tiện của Thiền Tông nó không phải là cái cú cánh, nó là cái phương tiện. Thành ra đầu kia nó nhìn các pháp là đừng theo nó. Khóa đừng theo nó. Nhưng mà đã nhìn được thấy một pháp rồi đó, thì có phân biệt không? Nếu mà không có phân biệt làm gì thấy được một pháp? Cái bản thể vậy là vô đúng được cái chánh kiến của cái pháp là tánh không chưa? Đương nhiên mình đang tập theo cái pháp vọng tưởng. Thấy không? Tức là cái tâm mình vẫn để ra cái biểu tượng. Đây là cái lối đốn ngộ của bên một số thiền tư Trung Quốc á. Thấy không? Đó là nhìn cái pháp, đừng có theo nó, đừng có vướng mắc vào nó, thấy không? Tự động nó hiện rồi nó sẽ biến mất. Nhưng mà thực sự vô được tánh pháp là không vô. Đây là cái phương tiện để phá cái chấp thôi. Khi khóa chấp từ từ cái chấp nó hoàn toàn nó không còn chấp nữa, tức là cái pháp nó biến hiện không theo mình nữa, thì từ từ cái bản ngã nó sẽ diệt. Lúc bản ngã diệt thì cái pháp nó lộ cái tánh của nó ra cho mình thấy. Cho cái này là công phu, mà đã kích những pháp khác á, thì không biết rằng mình đang cái phương tiện mình cũng dính mắc thôi à. Nhưng mà cái phương tiện họ từ từ mình vô, bây giờ nếu mà không có một cái pháp nào để mình hành, vô phân biệt liền không hành được, không có cái gì đâu mà hành. Thành ra họ đưa một cái phương tiện cho mình ha, mà nhiều người họ cứ cho cái này là cái cứu cánh ha, mà cho cứu cánh là chết. Mình đang diễn tả cái pháp theo nghiệp mình hết á, vô phân biệt đúng nghĩa, không có nghĩa là nhìn thấy pháp mà cái tâm mình không có chấp, mà thực sự cái pháp nó vắng lặng như tờ, không còn một biểu tượng nào hiện ra, tức là thấy được tánh không. Nhà trạng thái thấy của những thiền tông đắc đạo thật sự á, lúc đó họ muốn diễn tả một cái gì, tâm không khơn hà đại địa biến mất hết, không còn một cái gì hết đó, thì khơn hà biến hết nó làm gì có pháp nào sự hiện ra nữa. Nó thành tử ra mình biết không phải nó sai, nhưng mà nó là cái phương tiện, thì mình dùng phương tiện này để gỡ cái dính mắc của mình thôi. Khi cái dính mắc nó nhẹ rồi đó, ngay cái pháp nào phải bỏ để nhập cho cái không thật sự, cái đứa tự phải hiểu không thật sự để nhìn cho nó không thấy nó nữa. Nếu mà còn tập hoài thì nó sẽ đúng dòng cái dòng nghiệp, mình không có phá được nó. Vì vậy không hề có một dấu vết nhỏ nhiệm của bất cứ hình thức nhị nguyên phân lập nào, tức là dài ngắn không còn nữa, lớn nhỏ không còn nữa, xấu tốt mới mất luôn. Vì có xấu mới có tốt. Khi mà tất cả những nhân duyên đặc biệt mà không thành lập nữa, cái tâm biến mất luôn. Cái tâm biến mất luôn thì cái tâm biến mất luôn á, cái tâm đó mới thực sự là chân tâm. Còn tất cả những cái tâm phân biệt mình phát sanh á, đều là giả tướng của nghiệp quả, nó biến hiện trong tâm thức, cũng như bản thể cái tâm mình hồi nào thanh tịnh mà ngủ mơ thấy đủ cảnh tướng. Cảnh tướng là cho tâm nó thấy nghiệp trong ban ngày, một cái gì nó hiện ra cảnh cho mình. Thì trong giấc mơ thấy cảnh đó, cảnh thật hết á, giống như mình đang sống bây giờ nè, mình hiểu tất cả cảnh này là thật hết, nhưng thực sự nó là cái tâm mình nó hiện ra hết á. Thành ra trong Di Thức Phật cũng nói là tất cả các pháp này do sự phóng hiện của tâm mình hết á, chứ không phải là thật. Khi hiểu được cái pháp do tâm phóng hiện này thì dự vận dụng được nó, vì nó là tâm của mình biến cái gì nó biến không được đó. Thành ra giai đoạn thứ 2 của Di Thức Học á, control được cái pháp ở ngoài. Giai đoạn thứ 3 của Di Thức Học á, thành tựu được cái sự điều khiển của tâm á, là các pháp ở ngoài sẽ biến hóa từ tâm mình, là nó thần thông. Tại vì cái này là tâm mình biến rồi mà, cái này là tâm mình biến. Học cái bài học thứ hai là đó, cái này là tâm mình biến. Thành ra cái tâm mình muốn biến cái gì là biến. Cái tâm mình không muốn biến luôn, cái tâm mình nhập vô cái trạng thái không cho vận dụng, không cho nó xuất hiện nữa, thì nhập vô trạng thái vô phân biệt. Mình control được cái tâm của mình á, thì mình nhập vô tâm vô phân biệt dễ dàng. Tại vì mình muốn nó không biến hiện nữa, thì tự động biến mất hết. Còn cái này mình đã giảng theo lý thuyết, cái này mình giảng theo lý thuyết để mình nói là ngôn từ, ngữ ngôn, biểu tượng, thấy không? Từ kinh nghiệm người ta là vậy đó. Thành ra khi mà chứng như học nó có 3-4 giai đoạn chứng. Chân lý này có thể minh họa bằng ứng dụ và trang sức bằng vàng, chất vàng và thức tạo ra. Thì cái này thì nó dễ thôi, như vàng nó là bản thể, hay mà nhẫn rồi là cái gì là bằng vàng đó, nó là cái hiện tướng, chỉ bản thể hồi nào chỉ có một bản thể là vàng thôi. Mà có là dòng, có là ngọc, có là tượng Phật, có đủ thứ hết. Tức là bản thể gọi là tánh không hết, mà nó biến diện vô lượng pháp, thấy không? Vàng tượng trưng cho tánh không, nhờ cái bản thể đó mà các pháp thành tựu. Các pháp thành tựu là nhờ không, như Ngài Long Tổ nói là nhờ pháp không mà các pháp thành tựu. Nếu không có không thì các pháp không thành. Hồi nào tới giờ quý vị tưởng không là cái gì mất, mà tôi nói là nhân duyên kết hợp là thật không. Nhân duyên kết hợp cứ nghe là có những pháp nhân duyên, mà vì nhân duyên kết hợp nên không được tìm được pháp đó, nên pháp đó gọi là không thôi. Cái không tức là những diễn tả những pháp có. Bởi vì mình nói cái giáo lý này thì giáo lý nó rốt ráo, thành ra quý vị chưa vào được đừng có gì ngại ngùng. Hiểu được nguyên tắc để tránh những cái chấp trước trong nói tu của mình, để cái tâm mình nó mở rộng bao la ra và không có vướng mắc cái gì hết, thì pháp tu nó mới tiến. Còn nếu không là pháp tu nó bị hạn cuộc hoài, nó không tiến được. Thấy không? Bây giờ phá cái giờ có giờ không, rồi bây giờ lại chấp thêm cái khác. Vậy thì chúng không phải là không, mà cũng không phải là có không. Bắt cả hai luôn. Nó có và cũng bị bác, nó không và cũng bị bác, nó vừa có vừa không, tức là gom một lúc có hai cái này thì có thể không, giờ cũng bị bác. Bây giờ nó vậy, nó không có cái này cũng không có cái kia luôn. Tức là chấp đoạn diệt. Nó hoàn toàn hết thì chỗ nó cũng không luôn. Không luôn. Bởi vì cả hai có thể cùng hiện ngụ tồn tại, mà cái này không nghi ngại cái kia, tức là tánh không nó nằm trong này mà nó cũng không ngăn ngại cái hình thể của này xuất hiện, thấy không? tức là hai cái này nó không gọi là mình thấy được cái này nó hiển ra, thì cái chân lý tánh không nó ẩn lại, chứ không phải là nó không có trong này, nó không ngăn ngại, tức là cùng một lúc nó có. Tức là hai cái này không có nghĩa là không, hai cái này đều là có hết. Thì ông kia ông nói là vậy, là nó cũng không phải là không mà cũng không phải là có, tức là bắt hai cái đều không hết thì chỗ nó là không. Thấy không? Lý do tại sao? Vì hai thái cùng có thể hiện hữu tồn tại, mà cái này không ngăn ngại cái kia, tức là nó là đồng thời công khởi. Hai là bí mật ẩn hiển cầu thành môn, tức là lúc thằng này ẩn thằng kia hiện, nó ẩn thôi chứ nó vẫn tồn tại trong này nè, mà nó thành lập tự nó ẩn và thành lập cho nó. Thành anh hiển, còn khi anh thấy được cái lý thì thằng này nó ẩn. Thấy không? Đại khái gì đó, thành ra hai cái không hề cái ngày kia thì làm sao mà cái hai cái đều không có. Thành ra nó nói rằng là trong cái đây là bởi vì trong ánh sáng khía cạnh tương trợ của có và không nên các pháp duyên khởi mới có thể đồng thời tự thành lập lấy chính mình. Đây là phá cái quan niệm chấp của mình. Thường thường là mình có bốn cái chấp. Bốn cái chấp, gọi là chấp có, gọi là chấp không, gọi là chấp là cả hai, tức là cũng có cũng không, cái nào cũng có lý, nên gọi là ba phải đó. Và cái thứ ba là không có cái này hết.
Không có cái nào hết.
Đại khái cái có cũng sai, mà cái không có cũng sai, đại khái ví dụ vậy đó. Thì chưa tổ phá hết, chưa tổ nói mấy cái đó đều là cái chấp hết. Mấy cái đó là cái chấp hết. Thành ra muốn vượt cái rào cản, vượt cái rào cản mà nói là phá cái bản ngã đó, là bởi vì phải quán cái này để quý vị vượt. Bởi vì quý vị chấp thủ là dính trong bốn cái này hết á. Thành ra quý vị muốn biết là mình có tiến hay không tiến là phải xét thằng bốn thằng này mình đang dính thằng nào. Rồi mình lấy cái lời cái tổ mình tập mình quán. Quán cũng như mình con căn cứ lý luận này mình tập mà thấy cái đó là cái phi lý. Lấy cái phát đó là trật. Là khi cái tâm mình nó càng ý thức nó hay lắm, nó là một cái công cụ nó cũng chấp nhận cái chân lý lắm. Khi mình cảm thấy cái chân lý thì nó chuyển bỏ ra bỏ cái đó. Nó bỏ cái đó tức là nó phá được cái rào cản đó thì mình sẽ chấp một cái rào cản khác. Thành ra bây giờ tu á, bây giờ phải luôn luôn cái giác ngộ thật sự là cái gì? Giác ngộ thật sự là do mình quán xét cái sự giác ngộ mình. Chứ không phải Đức Phật chỉ, đâu Phật biết chỉ hết, đâu căn tánh chúng sanh được hết đâu. Thành ra ngài chỉ đưa một cái pháp, cuối cùng mới đưa tới cái đó thôi. Nhưng mà chính khi mình đi pháp á, cái bản ngã mình nhìn pháp cho mình. Thành thử ra từng từ cái chính cái pháp nó trở thành cái ràng buộc nó siết mình. Thành thử ra khi mình tiến tới mức độ đó thì mình ngừng, mà không tiến được nữa. Là tại vì mình chấp thủ cái đó là cái cú cánh. Nhưng bây giờ mình nhìn lại, nếu mình chấp mình tới trong này là mình đang chấp cái khó đó, cái pháp đó là đang cái đó, thì mình phải thấy nó là một cái gì nó là vô lý. Bản thể nó là vô tánh không, làm sao mình dướng ở đây. Thì lúc đó mình thấy nó ảo tả thì mình sẽ tiến một bậc nữa. Thành thử ra cái này á, là cái để dạch cho mình thấy cái kẹt của mình trong pháp. Mình muốn tiến cao á, thì từ từ mình không có dính mắc gì trong bốn cái tướng này nữa. Thì mình sẽ có cái cơ hội mình khế nhập vào cái thực tại tánh của Đức Phật, tức là thấy các pháp thật sự đúng theo Đức Phật thấy. Mà hình thức bốn cái này là bốn cái chấp của ngã. Thành ra khi phá được cái này thằng ngã nó mất. Thằng ngã cái trí tuệ của nó là nó nương tựa vào những biểu tượng có không, là nó thành lập tất cả những cái lối suy luận của nó để nó dính mắc. Sau khi được cái này rồi đó thì quý vị bắt đầu là Phật tổ mới chỉ cho quý vị là cái làm sao để mà thể nhập được cái chân lý là bốn pháp quán sao. Bốn pháp sao thì nó như thế nào? Nó ngược cái này hết. Bây giờ mình nói một câu đi rồi thôi, nói một câu thí dụ rồi mình sẽ cho tán. Bây giờ hỏi lại nè, cái này phải chỉ thực tại tính cho mình nữa nè. Nếu như vậy thì có phải trong sự phân tích rốt ráo tất cả chúng đều nhất định là không không? Tại vì nó phá hết trơn rồi, có cũng không, cái gì nãy bốn câu ông trả lời là câu không mà. Thành ông này ông nói là gì, cái gì cũng không hết. Tổ nói là không, tức là ông chấp nhận là có. Câu thứ hai cũng hỏi, khi mà mới giải thích cái không này thì lại chấp vào cái không của cái có này, mới hỏi là như gì vậy, phải vậy ông nói có hết bốn cái mà ông trả lời không, ông xác minh lại có hết. Có nghĩa là sao? Nghĩa là sao vậy? Không lẽ ông tung mây mù cho mình, không biết đường rờ. Nói là sao vậy? Là cuối cùng em nói là trong cái bản thể thực tại tánh á, các pháp nó không có chướng ngại nên nó có hết trơn á. Tại tinh thần của cái này nè, là nói về sự pháp giới. Thành ra nó không có gì chướng ngại cái gì hết trơn á. Cái danh từ mà không chướng ngại tạm thời gọi là không thôi, mà cái pháp liền hiện hữu nó có sự không chướng ngại. Trong thực tại tính á, các sự nó đều là một cái gì nó dung nhiếp lẫn nhau hết trơn, tìm nó không có thôi, nó vẫn hỗn hưởng tại, nó vẫn ảnh hưởng mình, nó vẫn tác duyên mình đủ thứ hết trơn á. Chứ nó không phải là những cái kia là phát bỏ hết, thì mình nói là gì không còn dụng công, cần gì phải tu, cần gì nữa, nó sẽ dính líu tùm lum hết. Tại vì kinh Hoa Nghiêm là kinh nó tuyệt đối, nó hiển cho Bồ Tát hạnh mà. Thành ra nó thực tại tính á, tại vì mình bị chướng ngại thôi. Thành ra hay bản thể hồi nào cái pháp chưa hề làm chướng ngại mình, bản thể nó vẫn có, nó vô ngại với nhau thôi. Thấy không? Thành thử ra mình nói không là mình vướng mắc, thành ra tổ phá. Thì quý vị hiểu hôm rồi, quý vị học rồi đó, là quý vị có kinh nghiệm rồi, bảo đảm quý vị coi sẽ hiểu. Thì quý vị cái đoạn thứ hai này quý vị tự coi, sự nó cũng có cả không, mà lý nó cũng có cả không, đó là phải vượt bốn câu chứ không phải có cái có không mà con mới dính có cái có không à, vừa có vừa không cũng bị kẹt mà không có phải không đó. Tức là một sự một lý gì đó có bốn cái để mình phá. À, tôi nói cho cô á, sao là tại cô chưa học tứ pháp giới quán, tứ pháp giới quán đó, à, bắt đầu nó mới nói cô sự lý, à, rồi lý sự, rồi sự sự. Tinh thần của An Nghiêm á, nó không căn cứ vào lý sự mà nó căn cứ vào sự sự. Nó dùng sự sự vô ngại, tức là đem sự này để vô sự kia. Nó sẽ chia mình là bốn tầng mực để cho mình vô từ từ. Bữa nay là mình nói là cái bản đầu tiên là ngũ giáo chỉ quán, là cái sự phán giáo, cái lối tù của tất cả những cái hệ thống Phật giáo hồi nào tới giờ. Thấy không? Thì họ có bao nhiêu cách họ vào tánh không. Thì Quan Nghiêm Tông mới nói là tôi vào tánh không bằng cái hình thức rút ráp cuối cùng là sự sự. Thấy không? Đạo mới diễn tả cái cảnh giới là họ tại họ lấy sự họ nói chuyện không à. Không nếu viên hỏi cái này không hề nói cái lý tánh mà nói sự không. À, pháp có hay không có, pháp còn có không không, không nói lý tánh. Thiền Tông thì họ nói lý sự một lượt. Cái Thiền Tông có bị học á, họ lý sự họ nói. Còn anh Quan Nghiêm anh vượt lên một bậc nữa, bởi anh nói là ảnh là duyên giáo rốt ráo cao siêu nhất trong tất cả các anh khác. Thấy không? Thành ra Thiền Tông là họ đặt vào giai đoạn thứ tư. À, trong ngũ quán chỉ quán nó là ngôn quán song tuyệt môn, song tuyệt môn. À, còn có ổng á nói được, tôi sẽ nói cho quý vị nghe tất cả những cái này, và tôi sẽ dạy cho quý vị cách quán để thể nhập cái đó. Thấy không? Bằng sự cố cấm của Quan Nghiêm Tông là dạy cho quý vị sự sự vô ngại pháp giới, chứ không phải là dạy cho quý vị lý sự. Nhưng mà quý vị muốn biết được cái sự sự thì quý vị phải vượt qua hàng rào lý sự, tức là cũng như cấp vậy đó, mình phải đi qua cái giai đoạn đó rồi mình bước một bước nữa thì mình mới có thể bước nổi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử gia chúng sanh đều trọn tên Phật đạo.